然后是家里佛，然后阿弥陀佛，不为佛得，引导在那个什么，他们那样个不为佛而导致，就不能对众生。và từ buổi diễn trong giờ phút này đến tu trong ngày hôm nay thì hôm nay để tiếp tục chương trình để viên Phật tử học tu cũng nhắc nhở viên tấn được đường về cực lạc thì hôm nay tiếp theo chương trình học của chúng ta thì rồi chúng ta học về Bồ Tát Quán Thế Âm xong rồi phải không? Tiếp đây hôm nay chúng ta học về bậc Đại Thế Chí Bồ Tát. Đại Thế Chí Bồ Tát thì nó đã cái chí Bồ Tát mà thử thấy ở trong cái hình tam thánh Tây Phương á, tam thánh Tây Phương có ba vị thánh ở Tây Phương, đó là xứ Tây Phương Cà Lâu Quốc của Phật A Di Đà, để có Đức A Di Đà đứng giữa, rồi Đức Quán Thế Âm là cầm tịnh tường dương liễu, rồi Đức Đại Thế Chí Bồ Tát thì cầm cành hoa hoa sen, phải không, thấy không? Vậy là biết rồi phải không? Vậy là chúng ta biết được ai là Bồ Tát Quán Thế Âm, ai là Bồ Tát Đại Thế Chí. Thế như vậy thì có nhiều người không biết Bồ Tát Đại Thế Chí tướng dạng ra sao, thì chúng ta qua hình tam thánh Tây Phương đó thì chúng ta sẽ biết Đại Thế Chí Bồ Tát lúc nào cũng cầm đài sen trên tay. Thì Đại Thế Chí đều có bổn phận trách nhiệm thừa sứ mạng Phật A Di Đà giao phó đã tiếp dẫn chúng sinh lên tòa sen, mà bàn tay của là Đại Thế Chí nâng đỡ chúng sinh ấy để mà đương hầu của Phật A Di Đà vãng sanh cực lạc quốc. Cho nên Đại Thế Chí luôn luôn lúc nào cũng cầm hoa sen là trách nhiệm là để tiếp dẫn để mà đưa chúng sinh đi cực lạc. Nói như vậy đó, thành ra quyền lực Phật A Di Đà là phóng quang tiếp dẫn, nhưng mà cái sự mà để đưa chúng ta lên tòa sen đó là Đại Thế Chí Bồ Tát và đương theo lực của hào quang lực nguyện Phật A Di Đà mà đồng về thế giới Tây Phương cực lạc hết. Và trên Đại Thế Chí Bồ Tát cầm cái đài sen ở trên cái hai cánh tay của ngài, và tự thấy biểu tượng đó, một tay thì dịnh cái cọng sen, phải không, một tay thì nâng đỡ gần cái đài sen, phải không? Đó là như vậy, là nguyên cả cái cọng sen và cọng sen luôn. Và như vậy thì nơi đây thì hôm nay chúng ta học tiếp cái phần thứ hai của hai vị Bồ Tát, đó là Đại Thế Chí Bồ Tát. Thì trước nhất đi vào cái lược sử của Đại Thế Chí Bồ Tát tại khái ẩn thời điểm mà chúng ta học nơi đây. Trong kinh Vi Hoa nói về cái quá khứ thọ đời Đức Phật Bảo Tạng khi Đức A Di Đà còn làm Luân Vương, làm Luân Vương thì Bồ Tát làm vị thái tử thứ hai của ngài, hiệu là Mani. Lúc thái tử Mani đối trước Đức Phật Bảo Tạng phát thệ nguyện rồi, Phật liền ban cho danh hiệu là Đắc Đại Thế và họ biết cho sau này thành Phật, hiệu là Thiện Trụ Trân Bảo Sơn Vương. Hiện tại Bồ Tát ở cõi cực lạc phụ giúp Phật A Di Đà hoằng hóa và tiếp dẫn chúng sinh. Về sau Bồ Tát thành Phật kế Đức Quán Thế Âm, thế giới thời kiếp và Phật sự của Phật Công Đức Sơn Dương Động. Trong kinh Lăng Nghiêm, Bồ Tát nói pháp môn niệm Phật thật rất khó, rất là tinh khiết, người tu tịnh nghiệp nên tuân theo. Thì đây là tấm gọn lịch sử một khoảng thời đời của Đại Thế Chí Bồ Tát. Và như vậy nhìn thì nơi đây chúng ta học là tiếp theo lời của Đại Thế Chí Bồ Tát, đó là Đức Phật nhắc nhở chúng ta ở trong cái khoảng của lịch sử của Đại Thế Chí Bồ Tát này là những lời dạy vô cùng là quan trọng. Thì đoạn trên chúng ta đã nghe là trong kinh Lăng Nghiêm, Bồ Tát nói pháp môn niệm Phật rất là tinh khiết và người tu tịnh nghiệp nên tuân theo. Thì những lời dạy hôm nay là xuất xứ từ trong kinh Lăng Nghiêm và trích ra cái lời mà chọn cái pháp môn tu thù thắng của vị Bồ Tát được thành tựu và nêu ra. Thì kỳ rồi chúng ta đã học ở Quán Thế Bồ Tát, tức là dùng cái pháp là nghe, không tưởng không nó quán theo mình pháp nghe. Và như vậy còn nơi đây Đại Thế Chí Bồ Tát chúng ta là dùng cho pháp niệm, mà niệm ở đây tức là gì, là niệm Phật A Di Đà, hay như là một niệm Phật thật mắt pháp môn niệm Phật thật rất là tinh khiết, người tu tịnh nghiệp nên tuân theo. Thì kinh Lăng Nghiêm Phật nói rằng, tôi kinh Lăng Nghiêm nói, tôi nhớ rằng hàng xa kiếp về trước có 12 đức Như Lai nối nhau ra đời trong một kiếp, vị đầu tiên là Vô Lượng Quang, vị Phật lúc sau hiểu là siêu nhật nguyệt quang. Đức Phật sau này dạy tôi pháp môn niệm Phật tam muội. Vậy thì ở đây ngài là Thích Trí Bồ Tát ở trong kinh Lăng Nghiêm đây á, Đức Phật hỏi ra vị nào có cái pháp môn phù thắng nhất là mình đắc ý nhất thì điêu ra. Thì ở đây thì đại Thích Trí Bồ Tát mới nói lên cái sở trường của ngài và cái thích nhất của ngài, đó là pháp môn niệm Phật tam muội. Thì ngài nhờ nương vào pháp môn niệm Phật tam muội này mà ngài đi vào định và ngài đạt được thành tựu cái sở nguyện của ngài là đắc quả. Như vậy thì ở đây Phật tử nhớ lại, tôi nhớ hằng xa kiếp về trước, và tôi lặp lại cái lời nói tự nghe là để cho rõ. Tôi nhớ hằng xa kiếp về trước là đại Thế Chí nói là tôi nhớ hằng xa kiếp về trước. Hằng xa là nhiều hết, nhiều lắm, bao tử lâu xa vô cùng luôn. Hằng xa kiếp về trước có 12 đức Như Lai nối nhau ra đời trong một kiếp. Ở đây sư cũng nhắc nhở và tự thêm cái đoạn này. Chúng ta hôm nay ở cái thế giới ta bà này, cái kiếp mà chúng ta đang ở là hiện kiếp này. Mấy vị Phật đi qua là nhớ không? Phật tử đang nhớ mới hay đó. Mấy vị Phật đi qua rồi? 7 vị Phật đã đi qua rồi, thấy không? Vậy thì quá khứ là ở hiện kiếp này là Phật Tỳ Bà Ti là đi là hàng trước nhất, đang được Thích Khí, Tỳ Xá, Ca La Tôn Đại, Câu Na Hàm Mâu Ni, rồi Ca Diếp mà tới Thích Ca Mâu Ni hôm nay, phải không? Vậy là ở nơi cái thế giới chúng ta đang ở với ta bà này, trong hiền kiếp này hay là gọi là trong kiếp này, thì chỉ có 7 vị Phật hiện thân nơi đây, thì 6 vị Phật ở quá khứ và hiện tại là Thích Ca Mâu Ni. Thì Thích Ca Mâu Ni chúng ta cũng đã đi vào niết bàn rồi, phải không? Thì hiện tại trên thế giới này là mặt đất chúng ta, thì hiện tại ở đây là không có vị Phật nào cả hết, chờ đến thời gian Đức Di Lặc giác sanh và đắc thành ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác thành Phật ở Ấn Độ tương lai, và thành tựu ở nơi Hậu Long Quang, chứng quả Bồ Đề nơi đó và thuyết pháp và bắt đầu tiên là ở Hậu Long Quang. Như vậy thì còn cách đây đến đó là 8.14.700 năm nữa mới tới, còn rất xa. Xuống tới đời mạng mạng pháp chúng sinh còn 10 tuổi thượng thọ, rồi từ đó mới tăng lên dần 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 tới 84.000 tuổi thượng thọ, và sụt xuống trở lại còn 80.000 tuổi thượng thọ. Thì lúc này Đức Di Lặc chúng ta mới giáng sanh, rồi là được tu và đắc thành đạo quả. Như vậy thì sự nhắc lại từ để nhớ nha, đừng bao giờ quên. Mình là Phật tử học cái lịch sử của giáo lý Đức Phật chúng ta đó, là mình không nhớ những điều kiện này rất là tiếc. Giờ kêu ta hỏi tới mình mới được trả lời. Là nói gì về Phật quá khứ là Phật A Di, A Di Đà, thì các người kiếp nhẫn nay nên chúng ta cũng học qua rồi. Bây giờ nói hiện tại là Thích Ca Mâu Ni, phải không? Thì nói tương lai là tới ngày Di Di Lặc. Như vậy thì ở nơi cái thế giới mà chúng ta đang sống ở giữa ta bà này, ở nơi cái hành tinh đang sống nơi đây, và cái hiền kiếp này đã trải qua thì đã qua 6 vị Phật, và đến Thích Ca Mâu Ni là vị Phật thứ 7. Phải lưu ý nghe sư nói từng giai đoạn một, phải nhớ đừng bao giờ quên. Thì 7 vị Phật ở nơi hiền kiếp này, vậy thì tất cả vị này đều đản sanh ở nơi đâu, nhớ không? Ở nơi đâu? Phải nhớ và không bao giờ quên. Ở Ấn Độ, nghe rõ chưa? Mấy vị Phật xưa cũng ở Ấn Độ, mà Thích Ca Mâu Ni cũng ở Ấn Độ, và tương lai Đức Di Lặc cũng giáng sanh ở đâu? Ấn Độ. Nghe rõ chưa? Cũng Ấn Độ nữa, không có suốt độ nào khác ở trên đó. Đây là điểm đặc biệt nhất, mà nơi mà các vị Bồ Tát nhất sanh Bồ Xứ chọn nơi để mà đản sanh để tu thành Phật. Lý do tại sao? Tại vì nơi đây là nơi mà Phật pháp, mà xin lỗi, là nơi đây là cái tư tưởng về đạo giáo phát triển cao nhất, tư tưởng về đạo giáo phát triển cao nhất, là một cái hướng đi một con người nhàm chán cái thế tình, phải là muốn giải thoát khỏi cái thế giới thế gian đau khổ này, muốn thành tựu được đạo quả A La Hán để giải thoát, thì không quốc độ nào xứng tầm để mà giáo pháp Đức Phật đến đó để mà phổ biến và dạy bảo mà chúng sinh đó tiếp cận nổi giáo lý Đức Phật. Mà chỉ có xứ Ấn Độ mới tiếp cận nổi mà thôi. Trong thời điểm đó, là trong thời điểm đó là thời Đức Phật đản sanh. Tại vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta, như Phật tử được biết, khi đản sanh Ấn Độ thì Ấn Độ có một tư tưởng tôn giáo là nhiều, rất là nhiều, hàng hơn cả trăm cái tư tưởng cho tôn giáo, là tư tưởng những cái kiến chấp về tôn giáo, mỗi qua tôn giáo có quan niệm đi cách tu để mà thành tựu sự giải thoát. Nhưng mà gương đại có 62 cái tư tưởng mạnh nhất,
Và nơi đây con đạo giáo Bà La Môn đương thời là tư tưởng cao nhất, cao nhất. Tại vì cái lối sống, cuộc sống rất là khổ sở, về cái ăn, cái mặc, cái ở, và cái tu tập rất là khổ hạnh, để mong cầu, để đoạn ly cái sanh tử luân hồi và đạt được cái quả giải thoát, nhưng mà lại cũng không thành tựu được, mặc dù tư tưởng rất là cao, dám hy sinh thân xác này để mà tu, để tìm cái đường giải thoát, nhưng vì trí tuệ nó không có đầy đủ trọn vẹn, cho nên chính từ chỗ đó cho nên Đức Phật mới hiện thân ở nơi cái xứ này để mà tu và thành tựu đạo quả Phật, để chứng cái quả Như Lai, đem cái sự giác ngộ của mình để mà giải trình cho chúng sinh hiện đời biết, những tu sĩ này biết, những tôn giáo này biết, những cái chúng sinh hữu duyên nghe được mới thấu đạt được, mới mở được cái tri kiến của mình, xóa bỏ đi kiến chấp lầm từ xưa nay, bắt đầu tu theo lời Phật dạy, cho nên mới trở về cái tâm linh của mình mà xả bỏ cái phiền não cố chấp, những cái tu sai, cái tu trần mà mình cố chấp xưa nay là đúng, như vậy cho nên mới đạt được cái quả giải thoát. Ở như vậy đó, cho nên đây là một tôn giáo đủ điều kiện để tiếp cận cái tư tưởng Phật giáo, cho nên các vị Bồ Tát mới hiện thân ở Ấn Độ để mà từ nơi đây mà tu tập, và từ nơi đây để mà thành tựu, và từ nơi đây để đem giáo pháp Đức Phật để mà phát triển ở nơi đây. Cho nên nó chỉ có ở Ấn Độ thời điểm đó mới có đủ điều kiện tiếp cận những giáo lý của Đức Phật mà thôi. Cho nên tất cả vị đại Bồ Tát đều đản sanh ở Ấn Độ và tu thành Phật ở nơi đây. Thì Đức Thế Di Lặc ngày tương lai cũng như thế đó, và tự nhiên nói trên thì nói như là rất là rõ ràng, phải không? Và tự nhớ lý cho kỹ nghe, cái mai mốt của mình là người Phật tử là sao, Phật tử lớn lên á mình cũng hiểu biết nhiều, nghe pháp quá nhiều rồi, thì cái hỏi đấy cái chỗ này phải không biết làm sao nói á khẩu trên, phải không? Nó thật ra rất là uổng công sức sư dạy quá trời đi. Phải không? Các thầy mình dạy rất là kỹ lưỡng, mình không gắng nhớ, đây là lịch sử của vấn đề là gốc nguồn Phật giáo chúng ta hiện tại và tương lai, cho nên Phật tử phải nắm vững chỗ này, đó là điều quan trọng. Tôi nhớ hỏi đó ông bà tổ tiên mình, mà lát đầu không biết gì hết, đây là một cái vô cùng xấu hổ, phải không Phật tử? Phải không? Thì là phải nhớ gốc nguồn bà cha mình là ai. Tại như vậy đó thì mình là người có cội có gốc, nó cũng chỉ biết hiện tại mà thôi, tôi không biết ai chứ, thôi rầu rồi, không được rồi, nói như vậy. Vậy thì đó là chỉ nói về hiện kiếp ở nơi hành tinh của chúng ta. Đây cũng là có 7 vị Phật đã hiện ra ở thế gian này, 6 vị Phật đã đi qua, và Đức Thích Ca Mâu Ni hiện tại thì Ngài đã nhập vào Niết Bàn rồi, và tương lai đến Đức Di Lạc là ngày vị Phật thứ 8. Nói như vậy, tôi nhớ hằng xa kiếp về trước có 12 Đức Như Lai nấu nhau ra đời trong một kiếp, đó là nói về đời Đại Thế Chí Bồ Tát đó. Vị Phật đầu tiên là Vô Lượng Quang, vị Phật tiếp sau nốt đó là Siêu Nhật Nguyệt Quang, Đức Phật sau này dạy tôi pháp môn niệm Phật Tam Muội. Vậy thì Đức Thế Chí mà đắc được cái vấn đề đạo giải thoát đây, thành tựu đây là nhờ Đức Phật Siêu Nhật Nguyệt Quang dạy cho pháp môn niệm Phật Tam Muội. Có thấy không? Đại Thế Chí là nhờ Phật Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai dạy cho pháp niệm Phật Tam Muội. Vậy thì ở cái quốc độ này, người mà ở cái đây đầu tiên nhất là Phật nào? Phật A Di, A Di Đà là vô lượng quang là Phật A Di, A Di Đà, phải không? Rồi nối tiếp sau rốt là gì? Là Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai. Cho đến khoảng thời gian này nè, Đại Thế Chí Bồ Tát mới được duyên mà được là lãnh hội giáo pháp nơi ra ngài Phật là Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai này, mà được học nơi cái pháp môn của ngài dạy, đó là niệm Phật Tam Muội. Ha, niệm Phật Tam Muội là gì? Là niệm Phật A Di Đà đi vào đại định, đi vào chánh định đó. Tam Muội là chánh định đó. Phải không? Như vậy Tam Muội là chánh định. Từ chánh định này mà đạt thành đạo quả giải thoát. Nói theo thiền đi vào chánh định này mới đạt được minh tâm kiến tánh. Người tu tịnh độ đi vào là niệm Phật Tam Muội này mới ngộ tánh Phật A Di Đà. Là đây mới là giải thoát. Giải thoát chắc chắn an toàn rồi đó. Nói như vậy đó là không còn luân hồi sanh tử nữa. Và lên ngôi thượng phẩm, đây là hàng bộ Bồ Tát. Đi vào ba phẩm thượng, thượng phẩm thượng sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm hạ sinh ở giới Tây Phương Cực Lạc Quốc. Như vậy thì Đức Phật sau này dạy cho tôi pháp môn niệm Phật Tam Muội, vì như có hai người, một kẻ thì chuyên nhớ, một kẻ thì chuyên quên. Một kẻ chuyên nhớ, một kẻ chuyên quên. Ở đây là ngài ví dụ của thế. Pháp môn niệm Phật Tam Muội này là dùng cách nào để tu nè? Nói là niệm Phật Tam Muội là dùng cách nào để tu? Niệm Phật A Di Đà là chuyên về niệm Phật không? Là nó niệm Phật Tam Muội rồi, là nương nhờ cái pháp môn niệm Phật này mà đi vào là đại định. Như vậy thì cái pháp môn niệm Phật Tam Muội gọi là gì? Là niệm Phật A Di Đà chuyên và nhớ niệm Phật A Di Đà. Tôi lấy cho nè, chuyên và nhớ niệm Phật A Di A Di Đà. Đại Đức Chí Bồ Tát ngày xưa cũng chuyên và nhớ niệm Phật A Di A Di Đà. Cách tu này do ai dạy? Là Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai dạy. Tôi mới vừa đọc qua đâu tự nghe đó, phải không? Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai dạy. Ngài Đại Đức Chí Bồ Tát tu pháp môn niệm Phật tam mũi, phải không? Mà đạt được tam mũi đó. Như vậy, như vậy thì tới đây Ngài nói rằng là ví như có một người thật nhớ và có một người là không nhớ, là người này hay quên. À, người thật nhớ và người không thèm nhớ nói như vậy đó. À, một người thật nhớ và một kẻ chuyên quên, hai người ấy dù gặp nhau cũng như không gặp, thấy cũng như không thấy. À, vậy thì một người chuyên nhớ và một người chuyên quên, hai ngày gặp nhau kẻ cũng như không. Phải không Phật tử? Như Phật tử sư là rất nhớ Phật tử, Phật tử lại không cần thèm nhớ sư nữa. Hai gặp nhau có kết quả gì không? À, gặp nhau làm lơ đi luôn. Sư được gặp thiện tâm, à, sư nhìn ra thiện tâm, nhưng mà thiện tâm lại không thèm ngó tới sư, và có ngó chẳng biết sư là ai nữa. Giờ thiện tâm bỏ lời đi luôn, phải không? Hay là ngược lại, bây giờ trí hạnh gặp là thiện an, à, trí hạnh thì nhớ thiện an dữ lắm, gặp thiện an thì nhìn, nhưng mà thiện an thì vô tình không thèm ngó tới, có ngó chẳng nữa cũng không biết trí hạnh là ai. Vậy là hai ông này có bắt tay nhau không? Có gật đầu chào hỏi không? Không, ra như vậy đó. Như là đi vào chùa đi, ví dụ Phật tử này gặp Phật tử kia chào, người kia làm lơ, không thèm ngó. Vậy thì có chào được không? Có hỏi được không? Có thân tình không? Không, đường ngày đấy đi, đúng không? Vậy thì hai người đồng nhớ, thì gặp nhau mới gật đầu chào liền. Đằng xa thấy đã chuẩn bị sẵn rồi, phải không? Ví dụ cái Phật tử mà có lòng thành kính với sư, à, đi vô đằng xa gặp sư là chuẩn bị sẵn tư thế rồi. Tới mặt sư là chống lời chuẩn bị là chào liền, phải không? Còn nếu mà ghét sư rồi là chuẩn bị từ xa rồi, thấy sư vừa tới là ngó chỗ khác. Làm lơ, phải không? Nói như vậy đó. Thật ra mà tự thấy mình đi ra đường, mình gặp những người ông bà của mình hay là người quen thân, hay là mình không thấy quen mà không thèm quen nữa, thì gặp đằng xa làm lơ thì ngó chỗ khác rồi, lẻo qua ngã khác rồi, ghét thì đều không thèm muốn tìm gặp, phải không? Nói như vậy, như là cố ý làm lơ. Nhưng bây giờ mình thật sự đã quên mất rồi, thì bây giờ gặp nhau mình có thấy không? Không còn thấy nữa, phải không Phật tử? Người kia cố tình vẫn nhớ, gặp mình họ chăm ý rất là rõ, đằng từ xa rồi trong mình tới đặng chào hỏi, nhưng lâu quá nhớ quá, ai ngờ lâu gặp mình cái mình ngó chỗ khác, không ngó tới người ta, phải không? Nói như vậy đó. Thành ra đó là người vô tình và người cố ý. Vậy thì người cố ý là người cố ý nhớ, người vô tình là cố ý quên, đó chứ, là cố ý quên, là không còn nhớ nữa. Đó như vậy đó. Thì đây là cái ví dụ của Đức Đại Chí Tiến Bồ Tát rất là hay đối với người tu niệm Phật của chúng ta. Có nghĩa là người nhớ niệm Phật thật là nhớ, mà người không cần niệm Phật là không thèm nhớ, thấy không? Không cần niệm Phật là không thèm nhớ. Nói như vậy đó. Vậy thì Đức Phật A Di Đà dạy chúng ta thế nào? Là phải thường nhớ Đức Phật A Di Đà, và nhớ thiết tha, và nhớ không bao giờ quên. Đến giờ phút lâm chung bắt buộc cũng không được quên. Thấy mà đã thấy không? Đó là cái cách mà Đức A Di Đà bắt buộc chúng ta để được dẫn sanh về thế giới của Đức Ngài, là sứ Phật A Di A Di Đà. Để nhớ cái nguyện này mà ta nói rõ, người tu tịnh độ chúng ta phải nhớ chỗ này nè, thì mới tu tịnh độ được, không có niềm tin. Đức Phật A Di Đà phát nguyện ra sao? Tất cả chúng sinh trong sáu đường muốn sanh về nước ta, hãy niệm danh hiệu ta thật là thiết tha, lâm chung nhớ niệm tên ta mới rước kẻ ấy về nước ta. Nhiều đủ rồi, mà tớ thấy không? A Di Đà là có cái ý như vậy đó, muốn về nước của Ngài là phải làm y như vậy nè. À, là Ngài lâm chung là bắt buộc phải nhớ Ngài. Nói như vậy thì Ngài mới rước. Giờ chót là tự tắt hơi. Cái niệm cuối cùng phải là thiết tha trong niệm Phật A Di Đà. Và trong thiết tha niệm này là cái niệm hướng về Phật A Di Đà để bản sanh Cực Lạc Quốc. Phải không? Như vậy thì A Di Đà phóng quang tiếp dẫn liền tức khắc. Đó là cái yêu cầu của Đức Phật A Di Đà. Thì Thích Ca Mâu Ni dạy cái pháp môn tu tịnh độ này, pháp môn này là do Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta. Thích Ca Mâu Ni gửi hướng về chúng ta về Cực Lạc Quốc để mà tu mình về bển, để mà mau thành Phật và các để mà chấm dứt sanh tử luân hồi ngay kiếp này. Thì Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta không chi bằng là chuyên trì niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Những cái pháp Thích Ca Mâu Ni dạy rất là nhiều, tu thiền, tu quán, tu mật, tu giáo, nhiều cách tu lắm. Nhưng mà đến thời mạt pháp này, nên đây là sư phụ nói mà tự nghe để nhớ cho rõ, thời mạt pháp này, cái pháp môn tịnh độ này là chú trọng ngay thời mạt pháp này, phải không? Nếu là thời mạt pháp này, chỉ có môn tịnh độ này mới cứu vớt mình thoát khỏi luân hồi được mà thôi, dễ mà thôi. Ngoài đâu có pháp môn nào mà dễ dàng đưa mình thoát sanh tử được cả. Mặc dù những pháp môn đó Đức Phật đã dạy từ lâu rồi, tại nhiều người đắc đạo từ lâu rồi, nhưng những cách đắc đạo từ lâu xưa nay với thời mạt pháp này nó khó hợp duyên với Phật tử, với người dân chúng, người những người hữu duyên, người có duyên của thời mạt pháp. Từ chỉ một tịnh độ là Pháp Môn rất là dễ tu, ha, dễ tu và dễ thành tựu. Chỉ có một cái nhớ duy nhất là nhớ Phật A Di Đà, còn cái muốn duy nhất là muốn giảng sanh cực lạc quốc, phải không? À, như đơn giản thế thôi mà mình làm không được là kể như nghiệp mình quá nặng rồi, thấy rõ chưa? Còn tu thiền tu mật tu giáo rất là khó khăn. Mình phải người căn cơ sâu dày, có định, mình có cái sự gương tâm mạnh mẽ, và mình có cái sự là xả ly cái mạnh mẽ mới được, để chúng ta mới tu cái pháp môn, những pháp môn đó được. Mà cái này thì Đức Phật đã nói rằng thời mạt pháp ức ức người tu khó có người được giải thoát, chỉ nương nhờ pháp môn tịnh độ mới chấm dứt sanh tử luân hồi mà thôi. Đây là lời khẳng định của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta đó. Đời mạt pháp này ức ức người tu, thì vô số người tu theo giáo lý Phật, nhưng mà khó có một người được giải thoát, giờ kiếm một người giải thoát không ra. Nó như vậy đó, tại vì nó khó thành tựu lắm. Tại vì những pháp môn tu khác đòi phải gì? Là phải tự lực hết mình, gắng sức hết mình, và không cần cầu để tha lực. Ta không cần cầu tha lực, tự lực thôi, không cần cầu tha lực. Tại vì sao? Vì đâu có tin Phật A Di Đà đâu mà cầu tha lực. Chỉ có pháp môn tịnh độ là duy nhất ở pháp môn này có tha lực mà thôi. Có tha lực, tha lực là gì? Là cái sức mạnh bên ngoài mình, bên ngoài người niệm Phật nè. Ví dụ bây giờ sư phụ đang niệm Phật thì cái sức mạnh bên ngoài đó gọi là tha lực. Còn cách tự tử lực là sức mạnh của chính mình. Phật tử đang niệm Phật, thành tâm niệm Phật là nó sức mạnh của chính mình. Là sức mạnh của mình là gom tâm niệm Phật và không nhớ tưởng gì hết, không nghĩ vẩn vơ đâu cả, không tham sân si phiền não buông hết, mà chỉ có sự gom tâm nhớ Nam Mô Đà Phật mà thôi. Đó là sức mạnh của chính mình. Niềm tin kiên quyết về cho Phật A Di Đà là sức mạnh niềm tin của chính mình. Thiết tha nhớ Phật và nguyện về cõi Phật là cái sức mạnh của chính mình. Và dài cái đường đời sống của chúng ta từ khi phát tâm niệm Phật đến giờ phút lâm chung, đó là sức mạnh của chính mình. Hiểu rõ chưa? Nhưng mà có nơi đây, người nào tu niệm Phật mà nguyện về Phật A Di Đà thì lúc nào cũng có hào quang Phật, lúc nào cũng ở sát bên ta, theo dõi từng giây từng giờ từng khắc đến giờ phút lâm chung. Nếu Phật tử mà bình tâm định tâm mình niệm Phật A Di Đà thì hào quang lực A Di Đà, tức là tha lực này, hào quang lực này là tha lực này, sẽ tiếp dẫn thần thức chúng ta đi vào hoa sen mà hóa sanh cực lạc quốc tức khắc. Đó là tha lực tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà. Nhờ cái năng lực tha lực sức mạnh này từ là nguyện lực A Di Đà qua cái hào quang này mà đưa linh thức chúng ta đi vào hoa sen hóa sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc Quốc, chấm dứt sanh tử luân hồi ngay từ đây. Thấy chưa? Đó là tha lực tiếp dẫn. Còn bây giờ những người tu pháp môn khác thì cứ tự lực tu mình tu. Nếu mà đến lâm chung, trong đoạn đường đời tu đến lâm chung mà không đắc quả giải thoát thì kể như chúng ta bị nghiệp dẫn đi, không có tha lực Phật A Di Đà tiếp dẫn. Thì những người đâu có tin Phật A Di Đà đâu, đâu có tin Thế Tự Lạc đâu, đâu có niệm Thế Tự Lạc Quốc đâu, mà A Di Đà tiếp dẫn mình, phải không? Thế bây giờ tự đăng ký xe nào thì xe đối trước chứ, mà đăng ký xe tới Phú Vĩnh Long mà xe mà xe khác rước được đâu, phải không? Đăng ký xe nào xe đó rước, đăng ký xe đi tỉnh nào thì xe tỉnh đó rước, phải không? Hợp đồng cái đoạn đường nào thì xe nó tới đoạn đường đó rước, chứ không thì đoạn đường khác rước, có mình đâu mà rước, phải không? Đó, giống như chúng ta mà hợp đồng với A Di Đà đến giờ lâm chung là A Di Đà phóng quang tiếp dẫn chúng ta, mình hẹn với A Di Đà tới lúc lâm chung mà hai bà tử, và A Di Đà cũng hẹn ta trước đến lúc lâm chung, ta sẽ rước các ngươi làm mãn cái bảo thân đau khổ sanh tử này, được A Di Đà sẽ tiếp dẫn chúng ta. Thế không? Nói như vậy thành ra chúng ta và cái này có tiếp hợp đồng chưa? Hợp đồng rồi. Phật tử bên đây hợp đồng chặt chẽ không? Chặt chẽ không? Ký tên rất là kỹ lưỡng nha. Hợp đồng chặt chẽ. Hợp đồng là bắt đầu từ đây niệm Phật cho tới chết rồi nha, là không có mọi người quên đó. Thấy không? Phật tử phải cầm vé hợp đồng này trên tay hoài, đừng để mất. Một khi mất rồi mà ký lại nó rất khó. Ký lại khó. Đó là làm thủ tục này kia nọ rất là khó khăn, phải không Phật tử? Bây giờ Phật tử phải giữ cho kỹ cái hợp đồng này cho đến cái ngày mà chúng ta nhắm mắt lìa rời. Vậy thì lâm chung Phật tử phải nhớ hợp đồng của mình là gì? Là nhớ niệm Phật A Di Đà thiết tha về tịnh độ cực lạc quốc. Thì ngay bây giờ A Di Đà sẽ phóng quang tiếp dẫn chúng ta tức khắc. Mà tiếp dẫn chúng ta cách rất là rình rang, trong đó có Đại Thế Chí Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát và Vô Lượng Thánh Chúng Bồ Tát và hóa thân Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn, hoặc hay là chính báo thân Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng ta. Tùy theo đạo quả mình tu chứng cam hay thất mà báo thân hay là hóa thân trước. Thường thường chúng ta mà đạt được tới mà ngộ tánh Phật A Di Đà thì báo thân Phật trước. Còn nếu mà từ chỗ mà nhất tâm bất loạn thôi á, ta đường giảng sanh thì hóa thân Phật và Đại Thế Chí Bồ Tát, Quán Thân Bồ Tát và Thánh Chúng Bồ Tát tiếp dẫn chúng ta về cõi quốc. Tự hiểu không? Đó là như vậy đó. Mà tự muốn ai trước? Muốn báo thân Phật trước hay là hóa thân trước? báo thân hả, báo thân thì phải tu làm sao cho ngộ tánh A Di Đà Phật mới được. Đây ha, đó là đỉnh cao của tu tịnh độ chúng ta, cũng như đỉnh cao của tu thiền đó, là báo thân Phật trước trở lên ngô thượng phẩm, ngon không, tham ghê nữa. Ai muốn cũng muốn vậy được hết, nhưng mà sợ chúng ta làm không nổi thôi, hiểu rõ chưa. Nhưng mà phải không nổi mà chúng ta lại rớt. Những người tu thiền, những người tu mật tu giáo á, nếu mà không nổi là rớt đó, không nổi là rớt đó. Còn mình không nổi á, không được về là thượng phẩm, không được báo thân Phật trước, thì chúng ta có quá thân Phật trước và đại thế chí Bồ Tát Quan Âm trước chúng ta. Như vậy thì chúng ta rơi vào trung phẩm, rơi vào hạ phẩm, điểm chót là rơi vào hạ phẩm, cũng được quá thân Phật trước và Bồ Tát Quan Âm thế chí và thánh chúng trước, phải không? Đó, như vậy cho nên người tu tịnh độ chúng ta được có tha lực mạnh mẽ và tiếp dẫn tùy tịnh độ chúng sinh, miễn làm sao giờ phút làm chung nhớ niệm Phật là được rồi. Thì những giờ sao làm chung nhớ là được rồi, thì nó tu nhiều tu ít gì là tùy khả năng Phật tử. Như bây giờ kéo thời gian dài, những Phật tử phát tâm mà tu theo siêu phụ mấy chục năm rồi mà vẫn giữ hoài, vẫn giữ mãi đến lúc làm chung là công đức mình không thể nào lường nổi, phải không? Không thể nào lường nổi. Còn như Phật tử mới phát tâm thời gian ngắn này thôi, đã độ tu chừng nửa tháng, một năm gì đó, hay là hai ba tháng là kêu mình chết. Nhưng mà trong thời gian ngắn mà thành tâm như thế này và quyết tâm như thế này, làm chung Phật tử là y theo cái hợp đồng và niệm mô A Di Đà Phật tự giảng sanh không? Giảng sanh liền, phải không Phật tử? Nhưng mà cái công đức không bằng Phật tử đã kéo dài lâu năm tu, phải không? Nó như vậy đó, ít hơn, nó như vậy đó. À, còn bây giờ Phật tử mới vừa giác ngộ 5-3 ngày, thấy mình là yếu rồi, già rồi, quyết tu, nghe lời sư phụ, quyết tu đến giờ chót niệm Phật và giảng sanh. Vậy thì chúng ta cũng giảng sanh, nhưng phẩm chúng ta lại dễ thấp hơn những người kia, phải không? Còn người ác tội lỗi vô số kể, là lúc lâm chung là hối hận ăn năn, nó phát tâm niệm Phật chỉ có 10 niệm luôn giờ chót thôi, họ giảng sanh được rồi. Nhưng mà phẩm họ là thấp nhất, là hạ phẩm hạ sanh, đới nghiệp giảng sanh mà hạ phẩm hạ sanh. Đó là những người mà suốt đời làm ác hay là một tội lỗi rất nặng nề, đáng là rơi vào địa ngục khổ đau. Nhưng mà giờ phút cuối cùng tai họa chân rối khổ sở vô cùng, mà lại gặp thiện tri thức nhắc nhở khuyên lơn mách bảo, sám hối ăn năn chuyên niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc quốc. Người này nghe mừng quá thành tâm, chỉ niệm từ 1 đến 10 niệm rồi giờ chót cuối cùng giữ được chánh niệm giờ chót, thì giảng sanh đới nghiệp giảng sanh ở nơi phẩm hạ, thấy không? Còn giờ Phật tử chúng ta từ khi mà giác ngộ tu, giờ có làm ác thì giữ không? Có giết người không? Chỉ có là mình ăn chay kỳ rồi còn sát hại sanh mạng nhỏ nhỏ thôi, phải không Phật tử? Cái vật lớn còn dám giết rồi, cá tép là chút đỉnh thôi, phải không? Chứ còn gà dịch sắp lên không dám giết rồi, thì trâu bò sao dám giết, phải không? Rồi giờ nhỏ nhỏ thôi, đó như vậy. À, còn bây giờ Phật tử mà tu mà chuyên tu ăn chay trường từ đó tới giờ, Phật tử không làm sát nghiệp sát cái chúng sinh, vậy thì nghiệp sát chúng sinh quan trái mình đã chạm, mình đã ngăn đứt từ ở khoảng này rồi, chỉ còn quá khứ mà thôi, phải không? Là mình ăn chay làm phước bố thí, làm phước làm thiện làm lành, vậy thì cái phước báo mình rất là nhiều, cúng dường tam bảo hộ trì Phật pháp, vậy thì Phật tử là phước báo công đức biết là bao nhiêu, rồi chuyên tu niệm Phật nữa là phước đức mình biết là bao nhiêu, phải không? Như vậy thì lâm chung Phật tử thấy làm sao? Mình nhìn là công đức quá khứ mình là mình mừng, ai cũng vậy. Khi chết mình hầu tưởng về quá khứ mình, Phật tử ai cũng vậy cả. Khi lâm chung sắp chết rồi tự nhiên nó quay về quá khứ, nhìn thấy nghiệp của mình, nhìn thấy tội của mình. À, nếu mà nghiệp mình mà nhẹ nhàng mình cảm thấy nhẹ nhàng, nghiệp mình nặng nề là cảm thấy khổ sở. Ví dụ mà phạm cái tội có thể rơi vào cảnh giới địa ngục khổ đau, hay là rơi vào cảnh giới là ba đường ác đạo địa ngục quyển sinh, mà tự khổ sở dữ lắm, khổ sở vô cùng, tai hoàng chân rối nước mắt đầm đìa và khổ sở, mình mẩy dần đành đó, đi không được mà sống lại không được, hằng hà đến giờ chót, rồi là diễn ảnh chúng ta thấy đến cảnh giới tương lai mình rơi vào cõi khổ như vậy đó. Thì cho nên người lúc đó chết lâm chung đó là thần thức tán loạn dữ lắm, không làm chủ được mình nữa. Thì cái nghiệp giờ phút chót, giờ chút chót cảnh nào mạnh nhất nó hiện ra thì tác hơi cái khi là cái nghiệp nó giật đi đó, không thể nào cưỡng lại được. Cho nên rất sợ lâm chung nghiệp thức mê, khôn thành chánh niệm lưỡi hầu tế, nếu khi bình nhật không kiên quyết về đâu sẵn tư lương lúc trở về, mà nhớ cái đoạn nhắc nhở của tổ sư này không bao giờ quên, thấy không? Đó, mình rất sợ lâm chung mê muội. Người tu tịnh Phật chúng ta đó rất sợ lâm chung bị mê muội. Mê muội là không niệm Phật được, mà niệm những cái niệm khác. Niệm khác là niệm gì? Niệm ái, là nhớ chồng, nhớ vợ, nhớ con, nhớ thương cha mẹ, nhớ bạn bè thân thương, hay là những người thân thương của mình nhớ là niệm ái. Thì rồi là niệm luyến tiếc của cải, niệm luyến tiếc, những của cải mình còn nhiều quá, tiền bạc vàng bạc vật chất nhà cửa, ráng ruộng vườn đất cát danh quyền lợi lộc nhiều quá, mình bỏ đi mình tiếc, thấy không? Như vậy đó, đó rồi là niệm phiền não về sân giận quán thù, ai làm mình khổ, bây giờ nó hiện lên mình chịu không có nổi đó, thành ra mình khởi niệm sân lên rồi cái mình trở về kiếp sau lại để gặp họ lại để báo thù rửa hận, thấy không? Vậy thì cái lâm chung mình bị những cái niệm này khởi lên rồi lại tán loạn tâm thức rồi, vậy đó chứ mà không niệm Phật được, nên nó cản trở cái chánh niệm của chúng ta. À, như vậy cho nên bây giờ phải ráng buông tâm xả tâm để ráng có niệm Phật, đã cởi mở hết quan trái với chúng sinh đi, nghiệp từ quá khứ đến nghiệp hiện tại mình phải nguyện là cởi mở hết. Người ta có quan trái với mình, có là tìm đến mà trả thù trả hận mình, nhưng mà mình cũng cởi mở hết đi, mình không tìm thù trả hận mà không muốn bột hận với ai, còn thử hơn mình buông xả hết. Nhờ buông xả hết vậy là mình nhẹ tâm, tâm chuyển nghiệp chuyển cảnh chuyển là như vậy đó, thành ra chứng từ chỗ đó. Cho nên cái mình nhẹ nhàng mà lo niệm Phật, nhờ đó mà cái phước báo mình tăng. Bà tử an tâm mà nhẹ tâm niệm Phật á thì cái phước báo mới mạnh. Còn bà tử mà niệm Phật mà bận rộn tâm mà niệm Phật không có tròn câu niệm Phật, không thành tâm câu niệm Phật, thì bà tử niệm như vậy là phước báo nó nhỏ xíu à, ít xíu à, hiểu rõ không? Thế như vậy á, nhưng mà tối tập trung làm gì rồi á thì cái đó sẽ trọn vẹn thành công mỹ mãn, phải không? Và làm không tập trung mà tử thế đó, nó dễ hư bể, dễ hư hao, dễ thất thoát và thành công rất ít, đúng không? Chứ thí dụ cái đập tăng chạy nè, ha, bà tử là đắp đập bầu lại, bây giờ bà tử ta đắp đập mà ngó đâu không à, móc đất lên đẩy cái ảnh mà ngó đâu không, không trút cái đập mà chặt bên như vậy thì sao đây hả? Mấy bà tử ở trong giường nó có thể xoáy mòn cái đập cũ của mình nữa, và cái cục đất kia đó nó bị rước hút được bên kia mất tiêu, không còn dính miếng nào chứ, phải bà tử? Là phải tập trung, phải móc đất cho thật chắc, mà dỡ nước cái ăn một cái là phải đè nó xuống nữa cho nó níu chút, rồi liên tục vậy á nó mới chặn được dòng nước ha, đó dòng nước dừng lại cái đập mới thành, đúng không? Đó là giữ được lượng nước bên đây không bị trôi chảy. Cũng như vậy đó, Phật tử chúng ta mà định tâm niệm Phật, kiên trì niệm Phật, giống như cái những từng cục đất mà mình chặn đi cái dòng nghiệp lực của mình, hay là chặn đi cái là nuôi dưỡng cái phước báo của mình không bị trôi chảy đi. Thì bây giờ dòng nghiệp lực thì ví dụ là không có tiến tới, mà phước báo mình không bị trôi chảy đi mà càng ngày càng tăng, đó là như vậy đó. Cho nên là phải thanh tâm niệm Phật, thiết tha niệm Phật trong từng câu một mới được đến kết quả lớn. Và nữ sám hối cũng vậy, sám hối thành tâm mới được. Và sám hối tới giờ vô sám hối vô có lệ là không được à, phải không? Tới ngày nhớ sám hối là một vấn đề tốt rồi, nhưng mà khi sám hối phải thành tâm, phải thành tâm sám hối mới tiêu dứt nghiệp được. Sám hối thành tâm thì mình chỉ được phước mà tiêu dứt nghiệp nó không được đầy đủ, không như ý mình muốn, hiểu không? Mà câu niệm Phật cũng như vậy. Cho nên sư dạy Phật tử khi mình niệm Phật A Di Đà đó, mà người ta phát nguyện cho rõ ràng, phát nguyện như thế này: con niệm Phật A Di Đà đây, nhưng con đang niệm mười phương chư Phật, hiểu không? Mình phát nguyện như vậy đó thì mình niệm Phật A Di Đà như đang niệm mười phương chư Phật. Niệm Phật A Di Đà là phước báo vô lượng vô biên rồi, mà lại thêm mà mười phương chư Phật nữa thì công đức lớn biết cỡ nào, phải không? Con niệm Phật A Di Đà đây, nhưng con đang trì chú Phật A Di Đà. Thì mình có tâm nguyện thêm nữa là: con niệm Phật A Di Đà đây, nhưng con đang trì chú Phật A Di Đà. Bởi vì A Di Đà Phật là Phật chú, là Phật chú. Vậy thì Phật tử mình niệm vậy là còn cần tụng đại bi chi nữa cho nó ổn, đúng rồi phải không? Tại là chúng ta đang niệm Phật là đang trì chú Phật rồi. Vậy thì hai cái pháp môn song hành mà tu một công đức vô lượng vô biên và cái Phật lực vô cùng là mạnh mẽ, so với chú lực đâu bằng được đâu, phải không? Đó, thành ra do đó mà nhất tâm niệm Phật cũng như là nhất tâm đang trì chú Phật A Di Đà liên tục, vậy là cả hai cái vấn đề được lợi lớn, một là phước báo phước đức, hai là gì? Là cái phước lực mạnh mẽ của chúng ta nhờ niệm Phật A Di Đà một cách thanh tâm. À, rồi bắt đầu chúng ta mới là xuất khởi tán thán Phật A Di Đà và bắt đầu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? Đó là như vậy đó. Mỗi lúc nào bà tôi ở nhà công phu niệm Phật một mình đó thì phải nhớ như sư dạy vậy nè, đừng bao giờ quên. Đây là cái quan niệm riêng sư nha, nhắc nhở tự chúng ta, chứ mà tự ít có ai được nghe dạy như kiểu này đâu. Tại sư là chuyên tu từ lâu rồi, sư đó trần trẻ đây này rồi, kinh nghiệm vô cùng, cho nên sư đem kinh nghiệm riêng của mình thành tựu được, sư nhắc nhở tự chúng ta nghe chỗ này. Niệm như vậy, mình tu như vậy đó, cái sức niệm Phật mới mạnh mẽ và tâm mình mới an và thành tựu kết quả lớn, hiểu không? Còn niệm cơ thơi không á thì phước báo nó yếu xìu, nó không có được nhiều được, và cái mong muốn mình để được thành tựu nó chậm lắm, ít ỏi lắm, hiểu không? Giống như mình đổ nước vào lu á, mình ta phải là ăn cái thùng nhắc lên cho cao, phải không tử? Rồi là đưa vào cho cái nước nó chảy đi vô trong lu, đừng cho nước ra ngoài uổng phí, phải không? Thì như vậy đó, đi vào nước vào lu không sót miếng nào, không có tốn công sách nước xa cực khổ mà đổ vô luôn cái trận đất hay đổ vô căn không ngay nó đổ ra ngoài bớt lên, hiểu không? Có như vậy thì cái công đức mà chúng ta tập trung và thành tâm chừng nào thì cái phước báo của nó càng mạnh lớn đấy, là như vậy đó. Cho nên mỗi lần niệm Phật ta phải có thành tâm. Nên giờ bước công phu niệm Phật, những ngày tu ở chùa tập thể chúng ta cũng như vậy, chúng ta cũng là niệm Phật và cúi đầu lại Phật thành tâm. Cho nên lúc đó chúng ta không nghĩ nhớ gì hết, phải không? Và tự lên đóng chuông vậy nữa, thành tâm niệm Phật ta cũng không nhớ nghĩ gì cả, thành tâm tiếng niệm Phật gửi theo tiếng chuông và nguyện đi khắp cả mười phương thế giới, thấu đến tận cùng địa ngục Tha Cá Nga Tỳ và cha mẹ ông bà quá khứ quyền tổ đời trước của chúng ta ở đâu, lắng nghe tiếng chuông này, câu niệm Phật đây mà phát tâm niệm Phật và tiêu dứt nghiệp tội và vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc hơn. Thấy không? Thấy không? Mình niệm như vậy tiếng chuông mình nó theo cái nguyện mình nó đi, nguyện mình đi tới đâu tiếng chuông đem theo tới đó. Cho nên cái tiếng chuông này là những người mà giữ trụ trì, giữ thầy ngoài chùa đóng chuông á, là vậy là phá địa ngục các khám ma tỳ, chứ không phải đơn giản đâu. Tâm thành đóng chuông mà tiếng chuông dẫn nó tấn tận địa ngục ma tỳ, phá địa ngục luôn là vậy, là mà chúng sinh ở địa ngục nghe tiếng chuông của mình là niệm Phật mà tới là đồng đầu là cảm thấy hết đau khổ liền, hết bị hành hình liền và mừng rỡ vô cùng và niệm Phật theo mình là siêu liền tức khắc. Tại vì cái thế giới vô hình nó dễ giảng sanh lắm mà tỉnh, còn thế giới của mình là con người sống mình nó rất khó, rồi phải chờ thời gian mình chết đi mình mới dừng được làm. Giờ mình còn bị trì để khó khăn với cái thân sống, cái thân tứ đại này, thì thân tứ đại mình còn đi đứng nằm ngồi ăn mặc ở bệnh nghiệp chướng hoàn cảnh nó chi phối, thì đang làm mình tu không yên là tu không khó khăn, hiểu không? Như hôm nay muốn tu cái sổ mũi khẹt 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 kho kho hen hen thở khò khè hay là mình bệnh hoạn không tu được, phải không? Chờ đi bác sĩ 5-7 ngày rồi khỏe rồi mới ngồi tu được, mới đi chùa được, mời được hay là ngồi công phu được, phải không? Nó bị trở ngại vô cùng, hay là nhiều hoàn cảnh trước duyên khác nữa làm phiền não đau khổ mà tu không được. Còn giờ khi mà người chết rồi hay là chúng sinh gọi thế giới bên kia đấy, sau cái bức màn con người chúng ta khi chết rồi là thế giới còn còn tâm thức không à? Như vậy mà họ chuyển niệm Phật được, họ chuyển tâm rất là nhanh, tại họ còn thân mình chi phối, hiểu không? Đó, họ chỉ cần cái chuyển cái tâm nghiệp của họ thôi, thành thức họ chuyển xả bỏ tâm chấp trong hiện tại và được Phật A Di Đà rồi hào quang Phật A Di Đà họ thấy rõ, tại mà thử trong cõi vô hình họ thấy rõ hào quang Phật, à rồi niệm Phật theo đó rồi hay là hiện ra dẫn sanh liền, rồi mình niệm hoài mắt mở thấy Phật đâu chứ, tại cái mắt thịt chúng ta thì nghiệp nó che, không thấy được Phật, hiểu rõ không? Thì là Phật tử tu mà được định nghiệp tốt á, tự mới có thể cảm ứng thấy được Phật. Còn nếu Phật tử mà còn mà yếu quá thì không đủ cảm ứng. Còn mình cảm ứng được là gì? Trong giúp mình tịnh lặng về cái thành thức của mình, à, tức là cái tiềm thức mình á, nó bắt đầu yên lặng nghỉ ngơi, ý thức không còn hoạt động nữa là đi vào giấc ngủ. Đi vào giấc ngủ mà cái tâm thức mình đó, nó không hoạt động nữa, tiềm thức mình nó lặng lẽ rồi, Phật tử thấy không? Thì ngay bây giờ đó chúng ta mới là sống với cái trạng thái tâm yên lặng trong giấc ngủ ngon. Bây giờ chúng ta mới được cái phước lành giao cảm A Di Đà Phật trong giấc mơ, Bồ Tát Thế Chí Quan Âm, những cảnh là cái diệu cảnh mà cảm ứng điềm lành chứng nghiệm chẳng sanh trong giấc mơ, phải không? Hay là giúp Phật tử đang ngồi tĩnh lặng tu mà đạt được cái tâm thiền yên lặng, rồi mới giao cảm được cảnh giới mà cảm ứng điềm lành, hiểu không? Nó như vậy đó. Còn bình thường tử tới luôn quả sao thấy thấy mây đen kịch còn tử thấy cái bầu trời u ám chứ không thấy gì trên, chờ khi nào mà căng sáng lên dần dần mỏng mây che mới thấy, đúng không? Nó như vậy à. Thành ra chính từ chỗ này cho nên mình ở chỗ này mình nhìn lên không gian mình không thấy trăng ở đâu, tại vì nhiều lớp mây nó che khuất. Chứ mà tử mà có cái điều kiện mà tử dọ khỏi những lớp mây rồi, tử lên không gian trống rỗng thấy trăng rõ không? Thôi trăng rõ rồi. Bây giờ bà tử mà ông tin sư phụ á, tối nay mấy bữa nay mùng mấy ta, nay mới mùng chín ra, vậy là trăng hiện trăng khuyết thôi, nhưng muốn thấy trăng khuyết rõ đó. Thì bà tử phải sao? Tối nay bà tử dọt từ lên đầu cây, bà tử là cắp đầu cánh đi, bà tử bay lên mấy tầng mây đi, hay lên 2-3 lớp tầng mây lên tới không gian trống rỗng thấy trăng khuyết rõ không? Rất rõ, phải bà tử. Nhưng mà nếu mà mây che rồi là thấy không được ạ. À, như vậy đó. Cho nên khi mà chúng ta dương đi những cái màn vô minh từng lớp của mình đã xé được đi rồi, thì bây giờ là ánh trăng là A Di Đà Phật mới hiện ra chúng ta rõ ràng. Đó, như vậy đó, là cảm ứng Phật A Di Đà cái rất là rõ ràng. Đây là cái lực tâm tu của chúng ta để giao cảm. Đó, như vậy đó. À, cho nên ở đây Phật tử phải cần lưu ý điểm này và ráng cố gắng niệm Phật cho thanh tâm trong mỗi điểm. Để khi niệm Phật đó là đăng trì chú Phật A Di Đà trước khi niệm Phật phải phát nguyện như vậy, hiểu không? Thay vì mỗi thời con vua ở nhà bà tử phải đều phát nguyện như vậy, mỗi khi bà tử lên đóng chuông cũng phải phát nguyện như vậy, thì trước khi đóng chuông thì đâu là cái tiếng chuông mình phải mạnh mẽ bằng cái tâm của chúng ta và cái nguyện của chúng ta, nguyện đưa tới đâu là tiếng chuông của mình và cái ý muốn mình theo tiếng niệm Phật đó đi tới đó. để ông bà cha mẹ quá giải chúng ta được nghe tiếng niệm Phật này, để mà được phước lành mà chuyển quá nghiệp, mà siêu thăng về cảnh giới an lành. Và chúng sinh mà chúng ta muốn độ ở đâu thì đã lắng nghe được tiếng chuông của chúng ta, mà nghe được danh hiệu Phật này, mà họ bắt đầu bị dứt đi nghiệp khổ hiện tại, mà họ chuyển tâm niệm Phật về khỏi cõi lạc quốc. Chúng sinh tận cùng địa ngục Phát Ác Ma Tỳ cũng nhờ cái tiếng chuông này và niệm Phật giọng thiết tha thành tâm của chúng ta, âm thanh mình xuyên qua đó, xuyên phụng cả những cảnh giới và đi thẳng về địa ngục Phát Ác Ma Tỳ. Mà chúng sinh nghe qua cái niệm Phật rền gian của mình mà mừng rỡ lên rồi, và tự tiếng niệm Phật tới đâu á là nó xé đi nghiệp khổ chúng sinh tới đó. Tự nhớ cái công đức niệm Phật và tiếng niệm Phật mạnh mẽ ghê gớm lắm, có năng lực xé đi cảnh giới khổ khi mà cái tâm nguyện mình mà muốn hướng tới đó. Cho nên là chúng sinh trong cõi địa ngục đang bị họ thọ hình khổ sở, liền mất đi cảnh giới thọ hình, tất cả cảnh thọ hình đều ngưng hết hoàn toàn. Và tất cả chúng sinh ấy đồng niệm Phật hết, thì đồng niệm Phật hết, thì hào quang Phật A Di Đà là phóng tới, là tiếp dẫn giặc sanh hết. Và địa ngục bây giờ trống không, và không còn ai nữa hết, là nhờ cái sức mạnh niệm Phật, cái tâm nguyện của chúng ta. Tại đây không, tại đây họ chỉ còn có cái thần thức thôi, thì là họ là di chuyển quá rất là nhanh, đơn giản là thế thôi. À, họ tự lưu ý chỗ này. Cho nên chính vì cho nên mình ráng tu niệm Phật là sao á, để mình không bị ràng buộc bột trói và cái thân khổ của mình nữa, cái thân nghiệp của mình nữa, và cái tâm mình phải cho mạnh mẽ, mình vượt qua cái khó cái khổ và nghiệp cảm ở thân của chúng ta, cuộc sống chúng ta, để an tâm niệm Phật, thì sức niệm Phật chúng ta mới là bình thản và mạnh mẽ. À, nhớ như vậy. À, tiếp theo, nếu hai người đều như nhau, sức nhớ tưởng càng sâu, thì từ đời này đến đời khác hai kẻ ấy đồng như hình giữa bóng, không rời nhau được đó. Và tự thấy rằng đây là một cái vấn đề mà Đức Đại Thế Chí Bồ Tát nói thêm với chúng ta. À, hiện tại chúng ta đồng nhớ nhau thì chúng ta sẽ tìm nhau, phải mà đến sẽ tìm nhau, sẽ mong để gặp nhau, đúng không? Còn nếu mà có người nhớ và có người không thèm nhớ, tìm nhau gặp nhau nổi không? Không bao giờ. À, như Phật tử mà nhớ sư phụ, mình sư phụ không thèm nhớ nữa, thì Phật tử có tìm sư phụ nổi không? Không bao giờ. Hai người mà nhớ nhau mới tìm nhau, còn không nhớ nhau thì mới không bao giờ tìm nhau. Hai người đều không muốn nhớ nhau nữa thì có tìm nhau được không? Không, phải không? Như vậy đó, như là ví dụ như mình và Đức Phật A Di Đà. Ở đây Đại Chí Bồ Tát ví dụ chúng ta như mình và Đức Phật A Di Đà. A Di Đà lúc nào cũng nhớ mình. Khi mình hợp đồng về cực lạc rồi, A Di Đà đang nhớ mình, trông đợi mình từng giờ từng khắc, chờ đến lúc lâm chung để tiếp dẫn mình về bến. A Di Đà đang trông ngóng mình từng giây từng giờ từng khắc, theo dõi mình từng sát na tâm tu của mình hết, và cuộc sống của mình A Di Đà biết hết. Hiểu rõ không? A Di Đà biết hết. Trong hoàn cảnh thuận hoàn cảnh nghịch, mình tu thế nào A Di Đà thấy biết hết. Chứ mà không biết đâu nghe, tự nên nhớ. Cho nên lúc mình khổ sở là mình mà quên tu, A Di Đà thấy biết mình đang ở trong giai đoạn nào biết hết. Mà mình thành tâm mình nỗ lực cho mình vượt qua được, A Di Đà thấy hết. Hay là bị ngã quỵ, A Di Đà biết hết. Bây giờ mình buông bỏ tu, A Di Đà biết luôn. Nó như vậy đó, thì chừng nào phát tâm tu lại, A Di Đà mừng. Hiểu rõ không? Tại vì mình khởi đầu mình đã gì? Mình đã có hợp đồng, mình đã có tâm giao cảm Phật A Di Đà rồi. Có như vậy đó. Cho nên cái quá khứ mà chúng ta đã từng giao duyên Phật A Di Đà, đã từng giao Phật A Di Đà rồi, nhưng mà chúng ta tu chưa được kết quả, lâm chung chúng ta lại quên Phật đi, quên Phật đi, bị nghiệp thế gian nó dẫn chúng ta đi vào luân hồi tới kiếp này. Cái này trở lại con người là chúng ta thời gian mặn đã đôi, chúng ta quên Phật mất tiêu, quên Phật mất tiêu rồi, nhưng Phật A Di Đà vẫn thấy biết rõ chúng ta. Hiểu rõ chứ? Đó, như vậy đó. Rồi đến khi nào Phật tử nghe các vị pháp sư dẫn dắt chúng ta vào con đường tu mà giác ngộ được và nguyện dịch tịnh quốc, bây giờ chúng ta thắp sáng tâm mình, nghe nhắc tới cực lạc mình mừng rồi, mừng rồi. Đó, như vậy đó, phát tâm niệm tu liền, vậy thì chúng ta giao cảm trở lại Phật đồng cũ. Phải thấy không? Đó, bây giờ A Di Đà bắt đầu là giao cảm lại chúng ta. Thấy chưa? Đó là biết rõ giữa mình, chúng ta đang phát tâm tu lại. Bây giờ Phật tử tu mạnh mẽ hơn A Di Đà trước mình. Đến giờ cuối cùng Phật tử giờ được chấp nhận được giảng sanh là nhờ giờ chót. Phật tử y hợp đồng là nhớ niệm Phật thiết tha trong giờ chót. Hiểu không? Là như vậy đó. À, cho nên ở đây Ngài đã nói rõ, nếu hai người đều nhớ nhau, sức nhớ tưởng càng sâu, thì từ đời này sang đời khác hai kẻ ấy đồng như hình với bóng, không rời nhau được. Thấy không? Thì không rời nhau được, như hình với bóng không rời nhau được. Đó, vậy thì Phật tử hôm nay là phải thiết tha thành tâm nhớ Phật A Di Đà. Vậy thì khi Phật tử nhắm mắt lìa trần, Phật tử dưới Đức A Di Đà Phật như hình với bóng không rời xa. Vậy thì khi lâm chung Phật tử sẽ đi về đâu? Về cực lạc quốc, sẽ gặp A Di Đà như ý mình mong muốn, phải không? Còn bây giờ Phật tử là niệm Phật thời gian mà tự bỏ Phật hay là không nhớ nữa, vậy thì hai cái hình cái bóng này nó còn liên đới với nhau không? Không, hình không còn thì bóng không xong, hiểu ra chưa? Nó như vậy đó, à, thời nay mà không còn nhớ thì hình bóng nó bị chia xa. Vậy thì cái bóng dáng Đức Phật A Di Đà đối với chúng ta đã mất rồi. À, tại giờ hình mình không còn đứng ở ánh sáng và thấy bóng nữa. Có như vậy đó, cho nên chính từ chỗ này, cho nên đó, mình nhớ Phật A Di Đà như hình nhớ bóng. Và như Phật tử nhớ người thương, hồi đó Phật tử mà còn trẻ đó, mình có tình có bạn mình nhớ không? Nhớ, phải không? Đó, nhớ vô cùng, nhớ đi cũng nhớ, nằm cũng nhớ, phải ngủ nhớ muốn chết, sáng thức dậy rồi tranh nhau đi gặp, phải Phật tử, hẹn hò nhớ không quên. Đó là mình thương mình nhớ, nhớ vô cùng. Rồi khi Phật tử nên đâu bạn vợ chồng nhau rồi đi xa nhớ không? Nhớ. Có vợ chồng nào đi xa nhau nó tôi không nhớ vợ không nhớ chồng không? Phật tử nào không nhớ vô tay lên coi. Ai cũng nhớ hết, nhớ không nhớ sao gì vậy? Các bạn thấy không, như hình giữa bóng. Còn thương nhau là vẫn còn nhớ nhau. Đó như vậy đó, cho nên là như hình giữa bóng. Đó như vậy đó, cho nên chính từ chỗ này mình nhớ Phật A Di Đà như hình giữa bóng. Bắt đầu từ khi khởi tâm phát nguyện tu là thành tâm thương nhớ Phật vô cùng và thương nhớ để gì giữa Phật cho mau chóng lẹ lại. Đó như vậy đó, nhờ như vậy mới rút ngắn thời gian chúng ta để về với Phật sớm, phải không? Càng nhớ chừng nào là về gặp càng sớm. Đó như vậy, ngày nào không còn nhớ là không bao giờ về nữa, tại chúng ta bỏ Phật rồi, đó, ta đi về cái thế giới khác rồi, phải không? Đó là như vậy. Cho nên hai cái ấy đồng với hình với bóng không rời xa nhau được. Các Đức Như Lai trong mười phương mẫn niệm chúng sinh cũng như mẹ nhớ con. Thì ở đây ngài xác minh thêm vấn đề nữa là các Đức Như Lai trong mười phương mẫn niệm là nhớ thương, mẫn niệm là nhớ thương chúng sinh như mẹ nhớ con. Vậy thì Đức A Di Đà Phật là nhớ chúng ta như mẹ nhớ con. Vậy thì người nào mà đi xa mà quên Phật rồi, Phật nhớ vô cùng trông đợi con về. Mà con nó ham chơi theo thế tình tục lụy ở thế gian, nó không nhớ mình nữa. Tham danh, tham lợi, tham quyền, tham ăn, tham ngủ, tham tình, tham tiền, tham đủ thứ hết, thì nó tạo nghiệp ở thế gian đi vào luân hồi khổ, nó không còn nhớ mình nữa. Mà nó nhớ vào thế giới khác của nó là gì? Là luân hồi sanh tử, đang ở trong cõi người, rồi ở trong cõi súc sinh, Atula, ngạ quỷ và địa ngục, chứ nó không có nhớ mình nữa. Có như vậy đó, trên Đức A Di Đà và mười phương chư Phật á, thấy rất buồn. Mà nhất là chúng ta là con của Phật A Di Đà, mình đưa vào Phật A Di Đà để mình tu phát nguyện mà bây giờ bỏ đi rồi, thành ra chúng ta rong chơi rồi, Phật nhìn thấy rất là buồn. Đứa con nào mà trong gia đình mà nghe lời cha mẹ mà học hành kỹ lưỡng, nghe lời cha mẹ đi đúng gì có giờ giấc, ngoan ngoãn, cha mẹ vui không? Vui. Đứa con nào tới giờ học không về lo đi chơi, cha mẹ nhớ không? Giờ nó bỏ đi chơi cả chiều không về là tấu ra không về, cha mẹ lo không? Đi kiếm. Là thấy không? Nó như vậy. Tôi nhớ ngày xưa, tôi còn nhỏ lắm mà tưởng. Còn nhỏ học ở trường làng á, ham cái thằng cu li lắm. Rồi ham chơi cu li mà ham mà thắng đâu chịu thua. Mà thua được quýnh chồng thêm hoài là cho có lời. Phải như vậy mà đến đổi mà sư ấy học chứ không thèm về. Vô bạn sư làng thành ở trong xứ cổ đền chơi đổng làng cu li, bắn hỏng lợi người ta mà có bắn hoài, để bắn thua cục mà chơi lần hai cục, chẳng mình có ăn thì lời đựng cục. Có thể thấy không? Mà thua hai cục đánh bốn cục, mà thua 100 cục quýnh lần 200 cục. Thế vậy đó, sư đến ổng là cho thua với 1.500.000 cục. Mà tại 1.500.000 cục đạn cu li đó bao nhiêu tiền? Tiền nó mắc lên đó. Xài mà một đồng là mấy cắt, năm cắt đó mà tử thì tâm biết phải không? Tiền đủ quý luôn đấy. Hai cắt, một cắt và năm cắt gì đó. Đó, như vậy đó. Mà thiếu gì mà tử thì chơi tới xế xong gì. Rồi bây giờ bắt đầu là sai ông thân sai em sư đi kiếm. Em sư đi kiếm, kiếm là nói vậy sư mới đi về. Về rồi là kết bằng giấy tờ là mày thiếu tao 1.500 cục. Tại đó ông nói vậy. Rồi đi về các ông thân ông chuẩn bị rồi ông thăm rồi. Ông thương sư không bao giờ quýnh bao giờ, mà ông chịu hết nổi rồi. Đó, rồi đầu vô lưng cuối. Vô lưng cuối rồi sao mà tự sư khóc. Rồi ông có sai ông em sư đó, mày đi kiếm cây thiệt bữa tao quýnh cho nó chết luôn bữa hôm nay, không cho đi nữa, cho nó bỏ học luôn. Em sư nó thương sư nó khóc, ra lấy cây thiệt bự bằng cái bắp chuối vậy đó mà đưa trong nhà, nhưng mà đâu phải đưa cây bự cứng đâu, nó lấy cây xài mụ. Ông nổi giận đó, ông quýnh một cái ăn một cái đó vô mông sư phụ đó là cây nát mấy hết trơn. Nó nói trời ơi, tôi biết mà kiếm cây bự cho tao mày cứ cây mà mút mút hát mà thứ năm mày giữ á, được rồi để tao. Ông ra làm sao rước cây đại câu, câu mà câu gấp á, mà tự Thiền Nam biết là phải không, gấp đó cây tre bị tét ở đầu đi. Ông bắt đầu quýnh xuống cây bắp đùi sư Phật tử. Rồi cây tre nó mạnh quá nó tét ra, nó gắt vô bắp đùi sư đó, tét thành chảy máu luôn. chưa thấy máu chảy rộng nữa, cái dấu thịt nó còn thẹo tới bây giờ luôn, còn thẹo bây giờ nhiêu nè, đường ngang nó bằng một phân nữa đó, vẫn còn như vậy. Về chiều sẽ mét chứ má, má cự luôn, già quá trời luôn. Rồi mọi người nói là ông đâu đẻ, đâu mang nặng đẻ đau, mới quýnh con như vậy. Tôi là mang nặng đẻ đau, tôi thương con, tôi không dám rầy, dám la một tiếng nữa. Nói như vậy đó, vô mét mà nói ra chữ luôn, già tắt bếp. Đó là cái kỷ niệm lần đó tại sao mà không bị đòn nữa thế. Tới lớn luôn là không bị đòn nữa chứ, là chỉ ra chỉ rầy thôi, chồng quýnh nữa. Đó là cái vết thương và kỷ niệm đó, là tôi từ đó, từ giữa tới sau không còn bị đòn nữa. Đó, thử thấy không? Đó như vậy. Vậy thì khi mà chúng ta đi học mà trễ giờ về cha mẹ trong không? Phải không thế? Như mà chúng ta giờ đang đi học ở trần đời thế gian nè, Ai Di Đà đang trong bên kia đó. Bây giờ nếu mà tới giờ râm chuông Phật tử tắt hơi thở rồi, Phật tử không về Ai Di Đà nữa, Phật tử đi đâu? Đi luân hồi rồi. Thế Ai Di Đà buồn không? Cha lành bên kia buồn vô cùng, đi tìm mình đó, bây giờ đi tìm đó nha. Đó, bây giờ con mày ở đâu rằng mà tiếp độ cho mình. Nhưng mà khi mà tử rơi vào thế giới A-tu-la, ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục rồi, Phật tử còn có biết để tu nữa được hay không? Không rồi, mê mẩn không biết gì nữa hết. Phật tử thấy không? Một chúng sinh rơi vào cõi đó mà nghe được âm thanh tiếng pháp đâu phải dễ mà tử. Khó lắm. Mà khi nghe được là mình có phước duyên lắm. Ví dụ bây giờ gặp vị đại sư tu hành chân chánh mới đến thì chúng sinh đó mà khai thị cho nó được. Phải không? Nó mới nghe được, nó thấu thị được, nó mới niệm Phật, nó mới siêu thoát. Hiểu không? Còn mà tu lần sinh lần sang đó thì không bao giờ nói nó nghe được đâu, không siêu độ được đâu. Chứ ví dụ bây giờ một vong hồn nhập vào cái xác một chúng sinh nào đó, mà nếu mà tử không có phước không có đức rồi mình nói nó không nghe đâu, nó còn cự lên mình nữa, mà tử nó cự mình nữa đó, nó chỉ đơn giản đâu, nó như vậy đó. Còn bây giờ mình có đức có phước là nó thấy mình nó sợ liền, hay là mà nó có thương, nó mến, nó kính mình rồi, nó thấy mình rồi nó quỳ lị, nó chào hỏi liền, giờ mình nói nó nghe. Là biết không, như ngày xưa mà xưa ở Tịnh Xá Cực Quang đó, à, có một quỷ một giò cổng số 4 sư banh, lúc mà sư banh nó còn đó mà tử, bây giờ lại khu thương mại bây giờ đóng lỏng đó, hiểu không? Đó là Phật tử Tính Ngọc, là đệ tử sư, là em cua thuần đó, à, có làm đệ tử sư rồi mà có đứa con gái nó mới sinh ra, mới có 3 tháng thôi mà tử, 3 tháng một con quỷ một giò tối nó hiện về, nó quậy phá sư banh ra, thấy cũng sợ nó luôn đó, mà nhâm vô cô này và thương yêu cô này và không cho nó ẩm bỏng ẩm đứa con này. Khi mà cô này cô ẩm đứa con lên, nó bắt ngủ liền đi, liền từ đây qua cái giường kia rất ảnh vậy mà tính. Mà con nhỏ không chết, nó đau nó khóc. Rồi cái gì hay đó là chị của cô Tính á, thấy vậy mà ẩm lên, từ nó mới biết là nó bị quỷ một giò nhập vô, thương nó không cho ẩm con. Đó, bây giờ mới vô sư bạch cái sư, thì nó thôi làm bộ gạt, nó dẫn vô đây đi gặp nó coi sao. Rứa sư là đâu có sợ ma sợ quỷ gì. Đó, như vậy là cái giờ thôi đi chơi nha. Giờ đi chơi, cái này đi chơi nó phái đi theo, nó nhập vô cô đó theo, vô tịch xá. Lúc đó chiều là cỡ 4 giờ là sư cho tử tu niệm Phật. Cái giờ trước sư ngồi trước cốc đó, Phật tử bu nhau ngồi gặp sư đó nói chuyện. Mấy thiện nam ngồi bu với sư ở dưới, ngồi dưới gạch, sư ngồi trên cốc ngồi nói chuyện. Thì hai người chị em này mới dẫn cái dông này vô, là một quỷ một giò nó vô. Thì vô tới cửa đó, ở đây vui dữ ha, thấy đâu Phật tử nó vui dữ ha. Ừ, đây vui dữ lắm, đi vô gặp thầy trụ trì còn vui nữa. Thì vô tới gặp sư rồi, tại vì sao? Thì vô gặp là nó sực ra liền. Cái vô tính là mà nó nhập vô đó, một trợn mắt lên, nói trời ơi, sao dẫn tôi gặp ông này, tôi gặp ông này là sao mà về được. Đó, đầu người ta thì có chuồng mới nói, tôi nói ừ, biết thân rồi phải không, thôi được rồi, chờ chút thì nó thôi, mình tự đi nghỉ để sẽ làm việc với con quỷ sứ này mới được. Cái đầu nó nghe sư nó sợ rồi, nó thôi, lên chánh điện đi, lên tỉnh sát. Rồi sư gọi 3 tiếng chuông lên rồi, tôi nói, ai nhận nhập vào đây, hiện ra coi tên gì, nó mau. Sư la đến cái chuông nó đầu quá, còn nó run. Rồi cô xin tên xin họ nó, ở đầu nó nói con thương cô này quá sư phụ ơi, con thương cô này quá sư phụ ơi. Đó là sư mới rầy mới la, sư nói người ta là cái thân sống là người Phật tử, có đứa con nhỏ, bây giờ mà nhà ngươi thương như vậy, làm hành hạ khổ sở thân vậy, sao ta sống ta tu được, tẩu chết đọa địa ngục luôn, nghe chưa? Thôi thân nào ra thân nấy đi, trong cõi giới quỷ ma khổ sở lắm, nghe lời sư phụ mà giác ngộ ăn năn, quy yêu Phật đi, tặng mà niệm Phật tặng siêu thoát. Không được, con tu không được, con tu không được, con nhớ cũ lắm, con thương cũ lắm, con tu không được. Thì nó vô đây rồi không có thương nhớ gì nữa hết, nghe lời không? Thằng là ta bắt nhốt hủ bây giờ, nghe nó bắt nhốt hủ được quả còn nó, thầy ơi đừng nhốt con, nhốt con tội nghiệp lắm, mà chưa có biết nhốt kỹ khô gì đâu. Tại đó chung ở sống với thầy sư, thầy sư thì bù giỏi lắm, thường bắt ma bắt quỷ nhốt hủ, bắt trước mình nói vậy thôi chứ biết kỹ gì đâu. Nghe nó sợ rồi sao mà được không? Thì hâm nghe nó sợ, sợ bắt đầu sư mới nói một hồi bằng cái sức mạnh cái lực tu của mình, sư mới là bắt ấn sư tụng chú Lăng Nghiêm, sư để trên đầu nó, bắt đầu sư dẫn lộ cái tâm thức mình vô, thì cái lực của mình nghe nó sợ nó run rồi bắt đầu nói thầy ơi thầy đừng có làm con, nó cũng sợ lắm, nó biết sợ rồi bây giờ mới buông ra nha, người ta tu nha, không thầy bắt nhốt luôn mà. cuối cùng anh nói thôi được rồi, con theo thầy tu, nhưng thầy ơi cho nửa tháng con về thăm cũ lần. Từ đó vô tu thăm gì nữa không có cho ở đi luôn. Rồi cãi nó, cãi nó nhốt à, nó nói dạ thôi thầy đừng nhốt nó, con nghe lời thầy. Đầu đó sư mới cho nó thọ tam quy tiền quý giới, đạt pháp danh là thiện giác ha. Đó rồi mới nói quyền thông tổ cho nó ở trong đình xá, chứ nếu mà không cho nó ở mà là cụ quyền đuổi đi đâu mà cũng dễ đâu nha. Như là những cái dông, cái bằng dông ở trong chùa đó, đó mà đâu phải muốn ai vô ở đâu, phải trụ trì cho mới ở được, không phải vô đây mà ở đại được đâu. Trụ trì không cho là coi như là mấy dông đuổi ra, chứ mà chuyện dễ đâu bà tử. Nó phải bà tử muốn đem hình trang lại vô để đại, không bao giờ khó được, hiểu không? Đại trụ trì chứng minh lên đó nói vài câu thì ở đó ta mới cho mày nở, còn không thì ta đủ đi liền. Nó vậy đó, chứ mà chuyện đơn giản đã rồi. Đầu ra như câu quy thọ đang quy đi ngủ giới đạo nhân thiện giác, rồi mới xứng của quyền nó thôi cho nó ở đi tu, đừng leo niệm Phật. Giờ thời từ đó trời sao hết luôn mà tử, nó người ta giờ chết rồi trong đợi sư tới thì sư khai thị đi luôn đó, nó như vậy. À, Phật tử thấy rõ chưa? Đó là như vậy đó. Cho nên nơi đây à, nếu mà chúng ta là một người Phật tử mà mình chuyên tu niệm Phật, phải nhớ Phật, phải nhớ thành tâm, nhớ thiết tha đó, thì từ kiếp trước gieo duyên mình chưa giải thoát được kiếp này còn gặp lại. Còn để nó mà nói lâm chung mà Phật tử chúng ta không nhớ Phật thì kiếp này mà lang thang phải luân hồi nè. Nhưng có phước hôm nay mình kiếp này nè, mình được là mình nhờ là thầy nhân duyên khai thị chúng ta, chúng ta mới nhớ là Phật A Di Đà, để nhớ là cảnh Phật xưa, mình thành tâm mình tu thiện tha, là chủng tử mà đã gieo từ quá khứ rồi, phải không? Như kinh Phật Ba La Mật có lần người sư phụ giảng tự nghe đó, Đức Thích Ca Mâu Ni nói rằng, à trong kinh Ba La Mật Thích Ca Mâu Ni nói rằng, chúng sinh nào nghe qua kinh A Di Đà, nghe qua danh hiệu Phật A Di Đà mà tin mà tu liền, ta biết rằng chúng sinh đó đã từng gieo duyên với Phật A Di Đà, thấy không? À, thành ra chính từ câu này chúng ta mới thấy rằng hiện tại bây giờ có những người tu xuất gia hay tại gia đã học kinh A Di Đà, nghe danh hiệu Phật A Di Đà nhưng mà không tu theo pháp môn tịnh độ, bây giờ Phật A Di Đà mà tu pháp môn khác, chứng tỏ là không có duyên rồi, phải mà tỉnh không có duyên. Còn mình thì có duyên à, nói như vậy đó. Cho nên mình tự hào ở chỗ là mình có duyên với Phật A Di Đà, thấy không? À, cho nên nếu có duyên rồi thì tương lai chúng ta sẽ về cảnh Phật bằng hôm nay. Nhắc lại, ta phải nhớ Phật như hình giữa bóng, giống như là con mà nhớ mẹ, con nhớ mẹ mới về với mẹ, mà con quên mẹ có về với mẹ không? Không, đi chơi hoài không gì à. Giống như sư mê chơi mấy nàng cô đi không gì nha. Cuối cùng là bị đòn, hiểu chưa? Nói như vậy đó, giờ là nghiệp dẫn đi vào trung hồ khổ, trường khổ quá trời khổ mà chúng ta có túc duyên thì giờ phút đó chúng ta mới gặp bậc thầy thay thị chúng ta. Chúng ta mình giật mình hối hận ăn năn mới niệm Phật, đó là nó quá lâu xa trong luân hồi rồi, nó khổ vô cùng, phải không? Thôi kiếp này cũng trong luân hồi, và cái sống con người này chúng ta hãy bắt đầu thành tâm mà niệm Phật để đổi đời của chúng ta. Là những cái gì cuộc đời thế gian đều già tạm hết Phật tử, đừng ham muốn, đừng có là đam mê đó, hãy buông xả đi để thoải mái tinh thần. Cái gì cũng vậy, trần gian là có sẵn ở trên đời này rồi, mình sinh ra mình trắng tay không có gì trên, phải không? Nhưng mà rồi mình làm lụng, mình có hết, có tình, có tiền, có danh, có lợi, rồi có con cái, có tài sản, có đủ thứ có cuộc đời này, tất cả đều là có sẵn ở trần gian hết rồi. Mình lên đây mình chỉ cái nghiệp mình ảnh hưởng, mình dai mượn để mà sống mà thôi, dai mượn mà sống mà thôi. Đã mượn để mà sống thì cái chết nó trả lại ta chứ, đem theo làm sao được? Và tự khi nào mình chết mình đem theo cái gì của mình mà đem theo được không? Không, bỏ lại hết. Mình sinh ra đời hai bàn tay trắng, chết cũng hai bàn tay xè trắng tay. Không đem theo cái gì chứ, phải ăn phải như vậy. Chỉ đem theo cái gì? Trong cái tâm chúng ta chứa đầy những cái gì? Phước hay là cái tội? Đó là nghiệp phước hay là nghiệp tội đó, là nó dẫn người ta đi dẫn lâm chung, nó khiến mình lâm chung mình mê muội đi. Đó, như vậy đó, nó dẫn đi vào cái cõi khổ. Cho nên để lâm chung mình không bị mê muội thì ngay lúc này chúng ta phải tập cái tâm hồn cho sáng suốt, và biết buông xả để đừng cố chấp, đừng có phiền não, đừng có đau khổ, mà tập trung vấn đề tỉnh táo nhất là niệm Phật hay là pháp môn mình tu. Ở đây thì mình tu tịnh độ thì nói thẳng ngay là niệm Phật, lúc nào cũng nhớ niệm Phật. Cái gì ở đời sống đây là chỉ tạm mượn để mà sống mà thôi, khéo để mà sống mà thôi. Rồi cuối cùng phải biết trước là mình phải buông, phải xa hết. Và biết buông phải xa hết rồi bây giờ nhớ thương tiếc làm gì, cố chấp làm chi, phải mà lên đó, chỉ làm khổ cho mình thôi. Phải buông đi, tự mình buông thì tự mình giải thoát, mà tự mình còn trói thì tự mình khổ. Ra như vậy, có người sống trong nụ cười hề hà nhưng mà đang cột nghiệp khổ mà không hay. Có người đang rai rứt trong cái khổ, nghiệp chướng đang hành hà khổ sở, nhưng mà biết vững tâm, biết mạnh mẽ mà buông thì người đó hết khổ. Hiểu rõ không? Đó như vậy đó. Thành ra không phải vui, sung sướng mà lại hạnh phúc, mà khi chết mà được vui đâu. nhưng mà đó là vô trong cái gì, cái tội nghiệp, thì khi chết phải bị khổ. Và bây giờ chúng ta đang bị khổ mà biết buông biết bỏ thì mình hết khổ, mình được vui trong cái vấn đề mà tiến lên con đường tu giải thoát, cho nên mình bình an và cuối cùng người ta thảnh thơi ra đi, phải không? Có như vậy, thành ra đó là một cái vấn đề chúng ta cần suy nghĩ bằng cách tu mà Đức Phật dạy để cởi mở cái lòng của chúng ta, là nhờ câu niệm Phật mà tập trung nên buông hết đó, như vậy nó buông bỏ hết nên mới nhẹ nhàng. Thì đây mới đưa đến chỗ là chuyên tu niệm Phật, mới định tâm niệm Phật, và cuối cùng chúng ta mới thành tựu được giảng giảng sanh. Đó là như vậy. Trên đoạn này sư mới nhớ, sư mới làm nên cuốn câu thơ này nhắc nhở chúng ta nghe nè: sinh ra tay trắng chào đời, chết rồi tay trắng ha, à, thế đời còn chi, phải không? Sinh ra tay trắng chào đời, mà tử sinh ra rồi hai tay trắng chào đời, ta chết rồi tay trắng thế đời còn chi. Chết rồi chúng ta có trắng tay à, thế đời chúng ta có tạo những cái gì đi, mình lựa cái gì chăng nữa đi, bằng cái gì của mình hành động cuộc sống, ác tội hay là thiện lành, mình đã gom được, có được. Nhiều khi mà tử có tài sản bằng gì? Bằng cái tâm thiện lành mình tạo ra. Nhiều khi mà tử có tài sản bằng cái tâm xấu ác tạo ra, phải không mà tử? Đó, nhưng tất cả cái đó đều cuối cùng cũng buông bỏ hết. Có nhiều bao nhiêu chăng nữa cũng hưởng không hết, rồi cuối cùng cũng phải ra đi. Và cái gì còn lại, tồn động lại rồi của mình đó, cũng không đem theo được, chúng ta cũng phải ra đi với hai bàn tay gì? Phải không mà tử? Thế đời bỏ lại hết, thế đời được chung tất cả cái gì trong cuộc đời mình mà có được, phải không mà tử? Bỏ đi hết, ra đi theo cái nghĩa âm thầm ở trong tiềm thức của chúng ta. Cái gì ở ngoài là bỏ hết nha, còn cái ở trong là bỏ không được à, cái ở trong là không bao giờ bỏ được, là cái nghiệp của chúng ta đó, hiểu không? Là nghiệp mình tạo là ở trong này không có bỏ được, mà cái này nó chủ động nó dẫn mình đi về thế giới bên kia. Còn cái gì mình tạo được bằng cái sự sống của mình trong cuộc đời đó thì bỏ lại hết. Danh quyền lợi lộc của cải tiền bạc dẫn chất vợ chồng con cái gì nó bỏ lại trần gian này hết, vì đó là ngoài thân, mượn tạm dùng nghiệp duyên cộng lại mà có. Bây giờ phải buông hết, cái tiếng nói gì chăng nữa cũng không đem theo được chút xíu nào, phải không? Đó như vậy. Sống gì danh lợi tham si, chết rồi theo nghiệp mà đi luân hồi. Phải không? Sống gì tham lợi sân si, tự nhiên tham danh tham lợi mà nổi, mà là tạo nên cái nghiệp sân nghiệp si, si là mê, vì mê mới tham danh tham lợi, tham đủ thứ cả, gây khổ cho mình và làm đau khổ cho người khác. Thì mình đã kết nghiệp rồi, đã kịp giải nghiệp mà cái si mê rồi thì lâm chung mà tới đi về đâu? À, chết rồi theo nghiệp mà đi luân hồi. Bây giờ sống sung sướng vậy đó, phải là sung sướng vậy đó, nhưng mà rồi chết thì vào luân hồi nha, cái gì chừng đó mới thấy khổ, phải không? Đó như vậy, cho nên cái nguyên tắc của người tu chúng ta là phải buông, phải buông. Đó như vậy đó, của mình cũng buông mà của người ta đừng để vào lòng mình chỉ cho bận biểu. Từng nói là mình vô thương giai khóc mướn chuyện đời tự gây đau khổ cho mình, mà bạn biết không, chuyện người ta đem vào mình chỉ cho khổ, mà của mình đã khổ rồi còn đem chuyện người ta vào lòng mình nữa chỉ cho nó khổ, thôi phụ ai để lạnh, mình đừng canh gác chỉ cho nó mệt, phải không? Đó như vậy, ai mượn mình đem vô mà tự mình có đem vô chỉ cho nó khổ, phải không? Của mình ráng gỡ ra, buông đi đó, đừng đem mang gì nữa hết. Đó là cuối cùng nữa, cho là bề ngoài thảnh thơi, trong lòng nhẹ nhàng, chuyên lo niệm Phật, cuối cùng lâm chung tự tại ra đi, không cần ai biết. Và tự sống mình tu, mà người chân tu là không cần ai biết, vậy hiểu rõ chưa? Không phải tu khoe, người tu tình độ tao khoe khoang đó, mặc tu lo tu, à, mình thảnh thơi, tâm hồn thoải mái, mình biết Phật biết, à, mình biết Phật biết, cho nên mình sợ lâm chung Phật chê. Đừng sợ thấy đời chê, mà sợ lâm chung Phật chê không rước mình, cái đó mới xấu hổ. Phải không? Mình sợ lâm chung Phật chê mình thôi. Cho nên bây giờ ai chê khen mặc kệ người ta, thích ra thì khen, không thích thì chê thôi. Đó như vậy đó, người ta thương mình đưa mình lên trên trời mây xanh, mà ghét là đạp mình xuống dũng cụ. Phải không? Đó như vậy đó. Còn bây giờ mà lâm chung Phật chê mình mới đáng sợ, Phật chê mới đáng sợ. Nhưng mà quỷ ma nó thích mình mới đáng ngán. Bạn thấy không? Đó, bây giờ nó thích mình, nó cầm cổ mình, nó dẫn mình vào luân hồi khổ, tức là nghiệp ác hiện ra. Đó, bây giờ mới thấy khổ. Đó. Còn bây giờ Phật tử mà ráng tu để buông bỏ hết, cho nên là lâm chung Phật cười rước mình cực lạc quá. Như vậy là Phật thương mình không? Phật thích mà có chê không? Ai xin tu, cố gắng tu, Phật rất thương. Lúc nào có Phật bên mình, Phật tử nó tự hào rằng lúc nào có Phật bên mình chở che mình. Và cuối cùng lâm chung là chúng ta được vãng sanh cực lạc quá, là nhờ chúng ta thành tâm. Để đọc lại cái bài thơ này cho vui nha: sinh ra tay trắng chào đời, chết rồi tay trắng thế đời còn chi. À, tự ghi phải không? Thiện tâm ghi vậy. Thì đọc lại cho ghi nè: sinh ra tay trắng chào đời, chết rồi tay trắng thế đời còn chi. Sống vì danh lợi tham si, chết rồi theo nghiệp mà đi luân hồi. Chết rồi theo nghiệp đi luân hồi. Bốn câu thơ ngắn ngủi thôi mà dẫn đến cả cuộc đời của chúng ta. Mê và tỉnh cũng nằm trong bốn câu thơ này. Bạn thấy không? Thầy thằng Phật tử hôm nay đó, để ghi nhớ là như vậy. Vậy thì đó là vấn đề của chúng ta. Đoạn ta vừa học là các đức Như Lai trong mười phương mẫn niệm chúng sinh cũng như mẹ nhớ con. Nếu con cứ lẩn tránh, dù mẹ có nhớ cũng không biết phải làm sao. Thôi con này đứt ruột thiệt. Bạn thấy không? Nếu con cố tránh thì mẹ cũng biết làm sao. Thấy không? Bây giờ Phật tử mình cứ né A Di Đà Phật và không thèm niệm, không nhớ Phật A Di Đà hết thì Phật cũng khô luôn, chứ phải làm sao bây giờ? Phật thì trong đợi mà từng giờ từng khác để mà về cực lạc. Phật muốn mình nhớ Phật vô cùng, cũng như con muốn, con mẹ muốn con nhớ rồi đó, để mà sớm về với mẹ, mẹ trong, mẹ ngóng, mẹ đợi, mẹ chờ. Mà chúng ta là không thèm nhớ mẹ thì mẹ buồn không? Buồn dữ lắm, Phật thấy không? Thì chúng ta như đứa con lạc lõng bơ vơ trần đời đó, bây giờ mà gặp được pháp môn niệm Phật và Phật A Di Đà mà Thích Ca dạy rồi, giờ xuyên qua thì các bậc thầy dạy cho chúng ta đó, mà chúng ta lại là muốn về với mẹ rồi, nhưng bỗng nhiên chúng ta lại buông đi không thèm nhớ nữa, vậy thì mẹ buồn không? Quay đầu nghe nói điện thoại về đó, nói mẹ ơi, con nhớ mẹ quá, mẹ ơi con sẽ về với mẹ, mẹ mừng không? Trời ơi, lâu nay nó không nói gì mình thăm mình gì hết, nhớ muốn chết, không biết nó đang ở đâu. Bây giờ nó có điện thoại di động, nó gọi về rồi, nó đang ở đó vậy đó. Con sẽ về thăm mẹ, con sẽ sớm về thăm mẹ, mẹ ơi, mẹ mừng không? Mừng dữ lắm, nhưng trời ơi, nó nói con lần một sao, nó cúp điện thoại luôn, nó ngắt luôn. Phải không? Bây giờ là mẹ điện lại nó, máy này không có liên lạc được. Mẹ buồn không? Buồn, nó ngắt luôn. Nó không có giao lệ cho tiếp cho mình, mà nó điện thoại với người khác, nó nhớ thương người khác, nó không còn nhớ mình nữa. Mẹ buồn không? Buồn có nghĩa là chúng ta không niệm Phật nữa, mà chúng ta niệm gì? Nghiệp khác, tham sân si, phiền não của cuộc đời. Vậy thì mẹ buồn vô cùng buồn, phải không? Mai mốt là khổ sở quá đó, nghe ai nhắc nhở kêu lên tại sao mẹ không về thăm ba mẹ mày, mẹ ở đây hoài như mày. Bây giờ mới sực nhớ lại, trong cái khổ bây giờ người ta nhắc nhở lại, giờ mới nhớ mẹ, bây giờ mới mở điện thoại lại liên lạc với mẹ. Bà mẹ nghe đây mà mừng không? Mừng đó, bây giờ chúng ta mới thiết tha, không dám cúp điện thoại nữa, mà để luôn để liên lạc với mẹ. Phải không? Có gì là liên lạc cầu khẩn với mẹ không? Là mẹ nói con ráng về với mẹ đi con, mẹ nhớ con lắm, về với mẹ không còn khổ nữa. Cho nên có câu nói rằng ta về ta tắm mau ta, dù trong dù được ao nhà vẫn hơn. Phải không? Bà tử về với cha với mẹ mình, dù cho nghèo khổ cỡ nào chăng nữa đi, ở cha mình dù nghèo mà con ở với người dân, đúng không? Đó là như vậy đó, như vậy cho nên mà tự đi đâu đi không bằng về với cha với mẹ của mình. Dù nhà tranh vách lá đơn sơ, nhưng mà tình cha mẹ còn hơn tình chú bác cô gì hay là thiên hạ. Mà tự thấy không, ở người ta chẳng là ở gì, ở tạm thôi đó, nhưng mà ở với cha mẹ mình phải là ở vĩnh viễn, phải không? Tình thương cha mẹ mình là thiết tha với mình, ngoài tình thương cha mẹ không ai thương mình bằng cha mẹ mình đâu. Tự nên nhớ câu này nha, phải như vậy đó. Cho nên đó, chứ tình thương của Phật là mới thương mình và tiếp dẫn mình dẫn sanh. Còn tình thương của chúng sinh trong những loài thế gian, ở thế gian này dù chủng loại nào cũng thương mình, không phải là thương thật. Lợi cho chúng sinh đó thì nó thương, mà ghét nó thì nó sẽ gì? Nó cắn xé mình ra, nó giết chết mình đi không thương tiếc. Đó là chúng sinh nó đi vô tình với mình lắm, chứ không phải là hữu tình như là Phật A Di Đà là mẹ cha của mình đâu. Cho nên hôm nay mình có thiết tha về giữa mẹ với cha của mình là như vậy. Cho nên các đức Như Lai trong mười phương mẫn niệm chúng sinh cũng như mẹ nhớ con. Nếu con cứ lẩn tránh, dù mẹ có nhớ cũng không biết phải làm sao. A Di Đà bây giờ hết biết làm sao rồi, tại vì Phật tử cứ đánh Phật hoài không nhớ mà, phải không Phật tử? Có đánh không? Có đánh Phật không? Có chứ, có lúc Phật tử đâu thèm niệm Phật đâu, niệm cái khác, niệm phiền não tham sân si, ta không thèm niệm Phật nữa. Vậy thì Phật buồn không? Phật buồn, mà buồn mà không nói gì được hết, cũng chịu thua luôn, nó như vậy. Nhưng lòng vẫn nhớ con, trong một ngày nào đó nó sẽ trở về với mình, đó là như vậy. Nếu tâm của chúng sinh hằng nhớ Phật, niệm Phật, thì đời này đời sau quyết định sẽ thấy Phật, cách Phật không xa, chẳng cần dùng phương tiện chi khác, tâm mình được khai ngộ. Đó, như vậy thì nơi đây một lần khẳng định nữa, Đại Thế Chí Bồ Tát cho chúng ta biết rằng là nếu tâm của chúng sinh mà hằng nhớ Phật, chúng sinh đây là chỉ cho chúng ta nè, nhớ Phật bằng cách nào? Bằng cách nào bà tử? Niệm Phật. Chữ niệm là nhớ, Phật là Đức Phật A Di Đà. Đó, vậy thì nơi đây Đức Phật là A Di Đà đang nhớ chúng ta, và chúng ta muốn về với Phật A Di Đà là phải thường nhớ Phật bằng cách là niệm Phật. Niệm Phật thì đời này đời sau, chữ đời này đời sau nghĩa là gì? Đời này là ngay như bây giờ đang sống là đời này. Tại đây đời này là làm gì? Để làm gì? Niệm Phật. Đời này là niệm Phật. Bắt đầu từ hôm nay mà cũng có niệm Phật. Niệm Phật tới bao lâu mới nghỉ? Tới chừng nào mới nghỉ? Năm thôi nghỉ phải không? Cho tới chết. Niệm tới chết, niệm tới đời, niệm tới chết. Niệm nó là đời này, rồi tới đời này ha, là niệm cho tới hết đời. Khi tới chết là chúng ta phải thường nhớ niệm Phật. Rồi thì đời này, đời sau. Đời sau là đời nào? Sau khi chết. Thì sao là sau khi chết? À, quyết định sẽ thấy Phật. Thấy chưa? Vậy thì sau khi chết, đời sau mình quyết định sẽ thấy Phật. Chứ bây giờ là chúng ta chưa đủ khả năng để thấy Phật rồi. Là muốn được thấy Phật thì chờ đời sau. Nghĩa là mình chết, khi mình tắt hơi rồi là qua đời sau rồi phải không? Thì mình sẽ lúc nào cũng thấy Phật. Tại vì mình được giảng sanh rồi. Lâm chung mình nhất tâm bất loạn, định tâm niệm Phật, là mình được Phật tiếp dẫn rồi. Lúc đó đã thấy được gì? Thấy Phật A Di Đà tiếp dẫn rồi. Và từ khi về cực lạc quốc đến mãi mãi sau này, hằng ngày thường thấy Phật. Hằng ngày thường thấy Phật. Và tới được hằng ngày thường thấy Phật ở đời sau là nhờ đâu vậy? Nhờ kiếp này, ngay bây giờ đây, mình hằng thường nhớ Phật, hằng thường niệm Phật. Cái nhân này, cái lòng thành mình làm đây, mình được cái quả báo là đời sau mình hằng sống bên Phật và thường hằng thấy Phật. Thấy rõ chưa? Đó là như vậy đó. Cách Phật không xa, chẳng cần dùng phương tiện chi khác. Cách Phật không xa, chẳng cần dùng phương tiện chi khác. Tâm mình được khai ngộ. Thì ở đây Đức Phật ở đây mười phương thế giới cách xa, là mười muôn cõi Phật cách xa. Mười muôn cõi Phật cách xa. Vậy thì mười muôn thế giới của Đức Phật, từ cảnh Phật này sang cảnh Phật khác, là mười muôn cõi Phật mới tới xứ Phật A Di Đà, rất xa vô cùng. Nhưng mà mình với Phật không xa. Lý do tại sao Phật tử? Tại vì tâm mình lúc nào cũng nhớ Phật. Chẳng Phật không xa, lúc nào cũng mong muốn trong chờ để nhớ Phật. Chứ nói xa mà gần, Phật tử nói xa mà gần. Vì tâm chúng ta lúc nào cũng nhớ Phật và nhớ cảnh Phật A Di Đà là như vậy. Đó là không xa. Chỉ nương nhờ cái câu niệm Phật này mà tâm mình được khai ngộ. Như vậy thì có phương tiện để tâm mình khai ngộ, và Phật sẽ hiện trong tâm ta luôn luôn vĩnh viễn. Mình sống ở đây như đang ở với cực lạc quốc, đó là nhờ nương nhờ câu niệm Phật duy nhất. Mà niệm riết rồi khai tâm. Niệm riết rồi tâm chúng ta khai sáng lên. Sáng lên là tỏ tánh Phật A Di Đà nơi chính tâm. Mà khi tâm mình được tỏ tánh sáng lên rồi thì cảnh giới Phật A Di Đà ở trong ta. Ai như là Phật lúc nào cũng ở hứa trong ta. Tiểu rõ chứ? Đó là như vậy. Cho nên là ở đây, nhưng mà với Phật không xa. Đó là như vậy đó. Thì chỉ bằng câu niệm Phật A Di Đà không mà thôi, đưa chúng ta đến tự mình được khai ngộ. Như người nhượng các thứ hương, thân kẻ ấy có mùi thơm, đó là hương thơm trang nghiêm. Chỗ bản thân của tôi là dùng tâm niệm Phật, được chứng vào chỗ vô sanh nhẫn. Nay ở cõi này nhiếp thọ người niệm Phật về cõi tịnh độ. Như vậy thì nơi đây mà tự thấy nè, tại thế giới Bồ Tát nói rằng nơi đây như người nhượng các thứ hương, thân kẻ ấy có mùi thơm, đó là hương thơm trang nghiêm. Vậy thì Phật tử mà là người nhượng hương thì thân Phật tử là có mùi hương đầy mình đó, phải không? Đi đâu có mùi thơm lắm. Đây nói là gì? Phật tử đây là đang trang nghiêm thân hương của mình. Trang tâm hương mình là đang như thế nào? Thì nó đúng theo căn ngay. Phật tử đang trang nghiêm thân hương của mình, là Phật tử đang làm gì đây? Niệm Phật. Trời ơi, chút xíu mà nó không được nữa kìa. Ta niệm Phật mà là trang nghiêm thân hương của mình nè, hiểu không? Vậy thì Phật tử đang trang nghiêm công đức là hương thơm tuyệt vời, mình đang trang nghiêm. Phật tử nào mà có niệm Phật là đang trang nghiêm thân hương. Là cái hương thơm đang vậy, mình đang soi vào con người mình, đang thấm vào con người mình. Mình đi đâu cũng thơm. Phải không? Phật tử lúc nào cũng nhớ niệm Phật hết, định tâm niệm Phật, đi đâu niệm Phật á, là thân Phật tử mà có thầm khả năng tạo lỗi không? Hả? Không. Thân thiện lành nhất trong các cái thân thiện. Phải không? Mà tâm Phật tử lúc nào có niệm Phật hết á, là tâm Phật tử là tâm thiện nhất ở trong các thứ tâm. Phải không? Mà cái hương thơm với công đức Phật tử bố thí làm phước cúng dường, làm tất cả việc gì không bằng cái tâm Phật tử đang niệm Phật. và cái công đức vô lượng không lường nổi. Và cái thân hương này, cái công đức này, cái oai lực, cái thân hương niệm Phật này nó tỏ khắp ra, không phải chỉ riêng ở nơi đây mà người tu niệm Phật cảm biết được, mà mười phương chư Phật đều rõ biết, hiểu chưa, đều cảm nhận với được cái thân hương và tự chúng ta. Vậy thì ngay đây Phật tử đang niệm Phật, ai cho là thành tâm mười phương chư Phật biết hết, phải không, biết hết chứ, nó như vậy đó. Và cảm nhận được thì vui mừng vô cùng khi mà mình đang niệm Phật. Vậy Phật tử đang trang nghiêm thân hương bằng gì? Tâm nhớ Phật, miệng niệm Phật, và thân đang chắp tay lần chuỗi và cầu niệm Phật, hay đi đứng nhớ niệm Phật là trang nghiêm thân hương, phải không? Vậy thì lúc nào Phật tử không niệm Phật, không có là lần chuỗi niệm Phật hay ngầu tĩnh tâm niệm Phật hay đi mà niệm Phật, thì thân hương trang nghiêm mình có không? Không rồi, chúng ta quên trang nghiêm thân hương. Bây giờ Phật tử trang nghiêm thân gì? Thân hôi. Thân hôi. Giờ không có hương mà thân hôi là gì? Là có tâm nghĩ bậy, phải không? Miệng nói sai, thân làm điều tội lỗi. Như vậy thì mình không có trang nghiêm thân hương rồi, mà trang nghiêm thân hôi, phải không? Nhưng mà hồi hôi quá giật mình, thôi đổ liền tức khắc trang nghiêm thân hương lại. Nam mô A Di Đà Phật. Con nhớ Phật quá, Phật xin lỗi Phật, nên giờ quên. Nam mô A Di Đà Phật, phải không? Lần chửi đi 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 niệm Phật kêu bằng là thất ga luôn. Như vậy thì mình đang trang nghiêm thân hương lại. Vậy thì thân hôi kia còn không? Nó biến mất tức khắc. Cái kỳ diệu là như vậy đó, Phật tử. Khi mình nhất tâm niệm Phật rồi thì phiền não tự nó tiêu tan. Mà Phật tử quyết tâm niệm Phật rồi, tâm chuyển, nghiệp chuyển, cảnh chuyển. Bây giờ Phật tử thấy nhẹ nhàng không? Khi Phật tử mà ngồi niệm Phật lại được, Phật tử thấy thảnh thơi không? Thảnh thơi vô cùng. Không giây phút nào thảnh thơi mà giây phút mình ngồi lại niệm Phật một cách thành tâm. Rồi không giây phút nào khổ sở mà giây phút Phật tử ngồi mà gác tay lên trán hay bệnh đầu mà úp mặt xuống mà nước mắt rơi đầm đìa. Phải không? Lúc đó là mình rối loạn tâm thần rồi. Bây giờ mình trang nghiêm vậy, cái thân mình đầy phiền não và đau khổ, đúng không? Tại như vậy, cho nên mình buông xả nhẹ nhàng, nhớ niệm Phật và thành tâm niệm Phật thì lúc nào chúng ta cũng thoải mái hơn. Đã, mà khi mà chúng ta niệm Phật như vậy đó, chúng ta thấy rằng mình gần với Phật không? Cứ là Phật đã sát bên mình rồi, và mình thành tâm dữ lắm. Cho nên mình thấy như Phật sát bên mình rồi, thấy hạnh phúc vô cùng. Đã, cách Phật không xa, chẳng cần dùng 10 phương diện chi khác, tâm mình liền được khai ngộ. Như người nhượng các thứ hương, thân kẻ ấy có mùi thơm, đó là hương thơm, hương thơm quan trang nghiêm. Chỗ bản nhân là cái nhân gốc đó, của tôi đang dùng tâm niệm Phật được chứng vào vô sanh nhẫn. Đây là Đại Thế Chí nói đến cái gốc nguồn tu của mình, cái nhân tu của mình, cái bản nhân. Bản là gốc, nhân là cái sự khởi đầu, nhân tốt khởi đầu, đó là niệm Phật. Đây là Đại Chí nhắn lại cho chúng ta nghe, là cái bản nhân tu của Đức Phật Đại Chí Bồ Tát là gì? Là niệm Phật. Bản nhân của tôi là dùng tâm niệm Phật được chứng vào vô sanh nhẫn. Nay ở cõi này nhiếp họ người niệm Phật đem về tịnh độ. Vậy thì cái bản thân Đại Chí Bồ Tát là dùng câu niệm Phật mà niệm Phật và đạt vào vô sanh nhẫn. Vậy thì niệm Phật và đạt vô sanh nhẫn có tới đâu Phật tử? Là cái chỗ có tâm vô niệm, cái tâm vô là không còn phân biệt nữa, thành tựu được ngộ tánh Phật A Di Đà, là đạt được vô sanh nhẫn. Vô sanh nhẫn là cái tâm không còn gì để sanh khởi cái niệm để nhẫn nữa, là cái tâm gì? Tâm tự tại, tâm giải thoát. Hiểu đó chưa? Còn cái tâm chúng ta là sao Phật tử? Là còn nhẫn. Nhẫn là còn khổ, giờ còn phiền não, mình cố nhẫn. Bây giờ không còn cái tâm sanh để nhẫn nữa, phải không? Là gì? Là đã có tâm gì? Tâm vô sanh rồi, là không còn phiền não nữa, cho nên không còn để nhẫn nữa. Và còn bây giờ mình là sanh phiền não, cho nên mình nhẫn hoài. Nhẫn nó có khổ không? Khổ mà tử, khổ không? Khổ chứ, không khổ sao được. Nó như vậy. Còn bây giờ không khởi tâm để nhẫn nữa thì đâu có gì để mà khổ, phải không? Đó là tâm vô sanh, không còn sanh khởi phiền não. Sao cho nên không có nhẫn nại, cố gắng để mà đè nén, chèn ép để diệt trừ, phải không? Tâm không dông mà tâm tự tại mà tâm giải thoát. Đây là đạt được cái tâm gì? Tâm chân không, là cái tánh thanh tịnh, tánh không tịnh rồi. Cho nên gọi là đạt được vô sanh nhẫn. Cho nên mà chiều mà lễ Phật tụng kinh á, xin nhắc mãi hai câu này. Đây là cái chìa khóa để mở tâm hồn của người tu chúng ta. Dù cho người tu thiền, tu mật, tu giáo, tu tịnh gì cũng ở trong hai câu này. Mà các tổ sư đem hai câu này để chúng ta quán tưởng trước khi đi vào đảnh lễ là chư Phật và bắt đầu công phu tụng kinh và niệm Phật. Năng lễ, sở lễ, tánh không tịnh. cảm ứng đạo giao trang tư nghị. Nhớ không? Năng lễ, năng là mình, là lễ là mình hành động cái lễ, à, cái cung cách để lễ là năng lễ là mình, sở lễ là đối tượng mình đang quỳ, xá lễ đó là ai? Là Phật, ta là Đức Phật, Phật Thích Tôn, Tứ Ca hay là Phật A Di Đà hay là Phật nào đó. Năng lễ sở lễ tánh vốn không vắng, không là tại gì? Là tánh không vắng lặng. Tánh không vắng lặng là gì mà tử? Là chân tâm, là Phật tánh, là tánh chân không, phải không? Là trong đó không còn dư tàn phiền não, trong đó là dung thông tự tại cả mười phương thế giới, đó là tánh chân chân không, dung thông cả mười phương thế giới Phật. Khi người ta diệt đi cái chấp của thân này, diệt đi cái chấp cái đối tượng này cho là thiệt, à, mà tự cho cái hình dáng bên ngoài là thiệt đó, là mình cứ tưởng Phật thiệt chứ mà lại Phật ở ngoài, à, khi nào mà tự quán được mình là giả, Phật ngoài cũng giả, à, trong cái giả cái thân mình có cái thiệt là gì? Là chân tâm Phật tánh của mình, thấy chưa? Là tánh chân không. Còn Phật tượng kia là tượng cốt, là hình dáng, cũng là phương tiện tạo thành, vật chất tạo thành là hình dáng, hình thức vật chất, là hữu vi. Nhưng cái tánh của hữu vi là gì? Cũng là không. Hiểu chưa Phật tử? Mình tự tạc tượng địa tạng, mình đặt tên đó là địa tạng. Mình tạc tượng Di Đà, đặt tên là Phật A Di Đà. Tạng Thích Ca, đặt tên là Thích Ca, Phật Thích Ca. Nhưng tất cả các tượng đó tánh vốn không, do mình đặt tên nên ông Phật này Bồ Tát kia nó khác. Phật tử thấy chưa? Tướng tuy khác nhưng tánh đồng là một, là không. Vì vậy mà đem cái không chân không cái tâm của mình mà đảnh lễ cái không của Phật đối diện mình, thì vậy thì còn ngăn cách không? Còn không? Không rồi, vậy thì nó hòa nhau thành một. Còn cái có này mà đảnh lễ Phật thì càng đảnh lễ nhiều chừng nào mình kể bao nhiêu số lại chừng ấy, giống như lại Hồng Vân. Phật thấy không? Tám Phật này sang Phật 89 ông Phật trong lại Hồng Vân. Trời mỏi giò quá, mỏi đầu quá, đổ mồ hôi hết trơn. Tại mình lại bằng cái thân phiền não, thân cố chấp này, lại ông Phật kia là ông Phật đá. Tại mà lại lại hầu cũng xỉu. Phải không? Thôi lại thất nổi rồi. Lên con nguyện lại 500 Phật Quan Âm và Bồ Tát con lại 500 lại. Nhưng có ai mà sòng phẳng lại đủ 500 không? Không bao giờ. Lại 100, 200 là đủ cũng xỉu rồi, đi ra xả hơi chút rồi vô lại nữa. Chứ mà lại hoài làm sao mà lại nổi nữa tới. Phải không? Vậy là tại sao mình đi xả hơi? Tại vì mình mỏi, tại vì mình mệt, mình niệm hết lại hết nổi rồi. Vậy là do đâu? Do cái thân cố chấp cho là có. Phải không? Mà lại tưởng ngâm bằng đá kia là thiệt. Lại hoài cái thân mình nó mệt mà nó đuối, nó mất sức, nó đuối, nó hao calori rồi, hết calori rồi, giờ phải vô. Ra thả hơi rồi uống sữa vô, ăn gì vô cho khỏe, rồi hồi vô lại nữa, phải không? Đó là như vậy. Ta đã dùng cái thân này rồi đi lại Phật và lại hoài lại mãi như vậy, có thành tựu được Phật tâm không? À, những là các pháp hữu vi giống như mộng ảo, tức là quyển thôi, phải không? Các pháp hữu vi giống là mộng, là giả, là quyển thôi, không phải là thiệt. Đó như vậy. Nếu xem Phật ở tướng sinh, là nghe Phật ở âm thanh dịu dàng, thì ra kẻ lạc đà Như Lai chân tánh có tàn chi chi. Phải không? Tại là cuối cùng rồi mình dùng cái pháp sự để đối lại cái nghiệp tướng của mình. Mà khi mình dung không được rồi thì mình dùng tánh để mình lễ Phật, dùng cái tánh tâm mình lễ cái Phật tánh kia. Đó như vậy cho nên hai cái tánh nó dung thông với nhau thành một, giờ chúng ta mới giải thoát được. Cho nên cái bài tán Phật quán tưởng khởi đầu để nhắc nhở hành giả chúng ta, nó đi vào bài kinh đọc tụng và cuối cùng nhắc lại lần nữa bằng Bát Nhã Tâm Kinh. À, để quay nó lại vấn đề phải quán. À, phải quán để chiếu kiến ngũ nghe không độ thì quán. Bằng cái gì quán? Bằng trí lực Bát Nhã. Phải không? Trí lực Bát Nhã. Và tự đọc cái kinh Bát Nhã rồi trí Bát Nhã là trí lực vô biên mà, phải không ạ? Vô minh chú, đại đại thần chú gì đó, vô đẳng đẳng chú, không chú nào bằng, vô đẳng đẳng chú là không chú nào bằng hết, là chú Bát Nhã. Diệt tan cái phiền não cố chấp, đánh tan cái tâm cố chấp phiền não và đưa chúng ta vào gì? Là chân không Phật tánh, đó là trí Bát Nhã. Cho nên Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh quán tại Bồ Tát hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Phật, chứng kiến ngũ uẩn giai không độ như thế khổ ác. Thấy không? Đó là như vậy. Cho nên cuối cùng tất cả bài kinh thời kinh tụng nào cũng cuối cùng nhắc nhở chúng ta bằng Bát Nhã Tâm Kinh. Hiểu không? Chứ đọc qua rồi đâu có nhớ đâu mà tới. Tên kinh đại thừa thì thao thao bất tuyệt nghĩa lý sâu màu đọc qua rồi thôi. Nhưng mà cuối cùng rồi các tổ sắp xếp của chúng ta cuối cùng phải bổ quyết tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời. Phải không mà tới? Để nhắc nhở chúng ta đây. Đọc kinh phải nhớ là lấy chìa khóa Bát Nhã để mà thấu, để mở cái nguồn tâm chất của chúng ta ra. cái cửa tâm chấp đã phá tan rồi thì vậy là cái tánh Phật chúng ta mới hiện ra, đó là Phật A Di A Di Đà. Nên niệm Phật cuối cùng năng sở dứt bằng, người niệm Phật và danh hiệu niệm Phật cũng đi đều là tánh không. Bây giờ chúng ta mới đạt được tánh Phật A Di A Di Đà, đó là tam muội. Chỗ bản thân của tôi là dùng tâm niệm Phật được chứng vào chỗ vô sanh nhẫn. Vô sanh nhẫn tức là tam muội, như Phật các bà thấy đó là giờ tánh Phật rồi đó, suy giảng bây giờ đó. Mà mai ở cõi này, nay ở cõi này nhiếp thọ người niệm Phật đem về tịnh độ. Thì đây cái sứ mạng của Đức Đại Thí Bồ Tát ta là bây giờ nay ở thế giới này, ở ta bà này, để nhiếp thọ, để nhiếp thọ là chúng sinh là tiếp dẫn. Nhiếp thọ là thâu nhiếp, thâu nhiếp. À, khi mà nghe là giáo lý Phật Thích Ca, nghe rồi chúng sinh là giác ngộ tu rồi, thì bây giờ khi tu được rồi, thành tựu lúc cuối đời lâm chung, thì thế khí là Bồ Tát làm sao thâu chúng ta về. Thâu chúng ta về. Dạ, tại vì sư có trách nhiệm bổn phận, à, đi giáo hóa, đi nhiếp phục, đi chiếp phục, chiếp nhưng mà nhiếp chiếp, chiếp phục là hàng phục. Bây giờ Phật tử đầy những tâm phiền não đau khổ tội lỗi nè, tham sân si cố chấp nè, à, tâm chúng sinh nè, sư bây giờ đang chiếp phục Phật tử. Sư có trách nhiệm là chiếp phục Phật tử. Rồi nghe được Phật tử là gì? Tỉnh giác, tỉnh ngộ, ăn năn và lo niệm Phật. Nhờ Phật tử mà thành tâm niệm Phật là nhờ sư chiếp phục, là sư là hàng phục của Phật tử. Phải không? Phật tử là quy về với sư, nghe lời sư là hàng phục rồi. Sư tự bị sư hàng phục rồi, phải không? Mới quy đi về với sư, nương theo sư dạy để mà lo niệm Phật. Như vậy thì sư đã hàng phục được Phật tử rồi, chiếp phục được những tâm xấu Phật tử rồi, và tâm cố chấp Phật tử được buông bỏ. Thì bây giờ Phật tử thành tâm nghe lời sư mà niệm Phật để mà về cực lạc vãng sanh. Bây giờ Phật tử mới tự lo tu, đúng không? Bây giờ nghe lời sư nhắc nhở rồi, Phật tử thành tâm giác ngộ rồi lo tu. Tu đến lúc lâm chung, Phật tử được nhớ niệm Phật đúng như theo lời sư dạy, thì bây giờ Phật tử sẽ làm sao? Được đại thế chí nhiếp phục. À, bây giờ mới nhiếp, nhiếp là thâu, à, là dẫn chúng ta về cực lạc quá. Cho nên đại thế chí cầm đại sen đến giờ chót cuối đời chúng ta niệm Phật đó, là tiếp dẫn là dẫn sanh là nhiếp phục, hiểu không? Ngày ở đời thế giới ta bài là theo lời Thích Ca Mâu Thích A Di Đà dạy là có bổn phận nhiếp phục chúng sinh về cực lạc, thì giao cho A Di Đà thâu nhiếp gom về cực lạc để dạy dỗ. Phải nói như vậy đó. À, tại là giai đoạn trung chuyển chúng ta từ thế giới ta bài này cực lạc là do ai vậy? Đại thế chí Bồ Tát trung chuyển chúng ta, giống như đi xe Phú Vĩnh Long xe trung chuyển, à, đưa chúng ta từ nhà và đưa là cái xe gốc ở tại nơi bến xe mới đi về thành phố, hiểu không? Xe trung chuyển. Đại thế chí là trung chuyển, hiểu đó chứ? Nói như vậy đó. Từ ta bà này đưa chúng ta về cực lạc là do đại thế chí tiếp dẫn. Thế mà ai gì ai gì đại và còn sư có bổn phận dẫn Phật tử chúng ta, à, hướng dẫn Phật tử mua vé xe dẫn Phú Vĩnh Long đi thành phố. Phải không Phật tử? Khi mà hướng dẫn Phật tử là mua vé xong rồi sư xong cũng chuyện rồi. Giờ Phật tử chỉ cầm vé thì chờ đúng giờ sẽ đến lúc thôi. Phải không? Vậy thì cái phần giới thiệu với sư là mua vé Phật tử xong chưa? Xong rồi. Bây giờ Phật tử phải cầm vé nha, đừng cho rớt mất à. Để xe tới mà không có vé làm được lên đó, hiểu không? Đó là phải giữ cái lòng tu cho ta chết. Vậy thì trước nhất là phải nhờ đại sư rồi, rồi kế đó phải giữ cái lòng của mình. Rồi sau chặt chẽ đến giờ chót được lên xe trung chuyển là A Di Đà Đức Thế Chí tiếp dẫn cho giờ chót, nên chúng ta được về cực lạc bất bệnh kiền, hiểu không? Đó như vậy đó, nói cho tôi dễ hiểu phải không? À như vậy. À, nay Phật hỏi về duyên thông là cái pháp mà duyên đốn mà thành tựu được đó. Hỏi về duyên thông, tôi không lựa chọn, không chọn cái nào hết, mà nhiếp cả sáu căn tịnh niệm nối luôn được tam ma địa, đây là bậc nhất. Giờ nói đến duyên thông thì ngài không chọn bất cứ pháp môn nào, à, tôi không chọn pháp môn nào cả, mà nói đây là thâu nhiếp sáu căn. Niệm Phật mà gom cả sáu căn vào không niệm Phật hết là thâu nhiếp sáu căn. Pháp môn niệm Phật là cái pháp thâu nhiếp sáu căn được một. Tại vì tự định tâm niệm Phật, gom tâm niệm Phật thì con mắt không thấy nè, tai không cần nghe nè, mũi không cần ngửi phân biệt hương mùi nè, miệng không có nói bậy nói bạ nữa mà niệm Phật, phải không? Rồi là cái thân ngồi yên lần chủ niệm Phật nè, đi đứng niệm Phật nè, và cái tâm chúng ta lúc này tập trung niệm gì? Niệm Phật. Vậy thì là lục căn gom hết vào cầu niệm Phật. À, hiểu rõ chưa? Đó là cách gom tâm bằng niệm Phật. Đó, sáu căn gom hết vào chánh niệm Phật hai dí, hai dí đà. Nhiếp cả sáu căn tịnh niệm nấu luôn được tam ma địa. Tịnh niệm luôn là cái niệm Phật này thanh tịnh về hoài. Sáu căn gom vào câu niệm Phật mà liên tục hoài không cho bị phân tâm chi phối, không cho đứt đoạn, đi vào tam ma địa là đi vào chánh định. Để cho chánh định là đỉnh niệm Phật tam muội, giờ sẽ ngộ tánh Phật a di đà. Đây là bậc nhất. thì Đại Thế Chí Bồ Tát nói lên cái lòng của mình rằng đây là pháp môn bậc nhất mà Ngài chọn lựa, là gương sáu căn vào chánh tâm niệm Phật mà thành tựu được chánh định ngộ tánh Phật A Di Đà thì giải thoát. Đó, đây là pháp môn bậc nhất mà Ngài nói với Phật Thích Ca Mâu Ni khi hỏi các vị Bồ Tát cái nào sở hành thích nhất để thành tựu kết quả của một Bồ Tát đưa lên. Và thấy không? Đó, vậy thì Quán Thế Bồ Tát là nhĩ căn diêm thông. Còn nơi Đại Thế Chí Bồ Tát là gì? Là niệm Phật đi vào tam ma địa. Hiểu không? Đó là như vậy. Thì đó là hôm nay chúng ta đã học thoáng qua cái phần của Đại Thế Chí Bồ Tát với cái sở thành tựu của Ngài. Hôm nay là hướng dẫn chúng ta vào cái thành tựu này, đó là chuyên niệm Phật A Di Đà để thành tựu tam ma địa để giải thoát. Rồi cuối cùng xin nhắc lại câu thơ hồi nãy mà chúng ta nghe để nhớ. Sanh ra tay trắng chào đời, chết rồi tay trắng thế đời còn chi, sống vì danh lợi tham si, chết rồi theo nghiệp mà đi luân hồi. Nhớ không? Thôi nghĩ được rồi ha, ăn gì đâu mà.